cô muốn lên phát biểu cái gì, cô đi dựng pháp tu này, cô nào sáng lên nói thầy đâu gần cô đó cư sĩ, có mặt đây không vậy? Không có. Cô xin thầy. Vậy cô lên cô nói, thầy nói tối nay thì bây giờ chúng ta cũng mới vừa tụng kinh Địa Tạng, vừa cúng dông, xong cô lên cô nói chuyện, cô nói có mối lời này cô muốn nói chuyện với đại chúng. Cuối khóa mới nói hả? Cuối khóa người ta về hết nói với ai? Mỗi ngày nó mỗi về đó con. Nói không giờ còn đông như vậy, cuối khóa còn có thầy với con mà nói với ai? Dạ, bây giờ nó còn vui nè, chứ ngày cuối khóa nó bận rộn lắm. Càng ngày nó càng phản phá là sắp đi hết rồi.
Dạ, con thưa thầy, con thưa tất cả các sư cô sư chú. Thực ra là con là một bác sĩ ở Việt Nam.
Bác sĩ Việt Nam.
Dạ. Con qua đây với gia đình.
Con qua đây năm nào con?
Dạ, con qua năm 1995. Cho nên ý con muốn nói là không phải là vì con bác sĩ mà nói, mà là vì trước khi con đi đến một cái chỗ nào đó thì con cũng suy nghĩ rất là nhiều.
Dạ. Con ở tiểu bang nào đến?
Dạ, con ở Los Angeles. Nhưng mà chắc có lẽ con có một cái nhân duyên là con của con nó bệnh rất là nặng, bé 5 tuổi rồi mà không có nói được tiếng nào hết. Mà trước đây thì bé nói rất là nhiều, 1 tuổi thì nói rất là nhiều, 2 thấy cũng quở hết. Nó sao thằng này nó nói nhiều vậy? Tức là không phải gia đình thấy mà là những người thân khác thấy. Rồi sao chích ngừa hay là cái gì đó mà con nghĩ là chắc có lẽ là vậy. Thì bây giờ cái bệnh tự kỷ nó nhiều lắm. Thì con mới tìm hiểu rất là nhiều, tại vì cũng có một chút ít nghề nghiệp đó để tìm cách mà cứu con mình đó. Thì con bỏ hết không có làm gì hết, tại vì lòng mẹ muốn cứu con là bác sĩ mà con kiếm hết cách rồi mà không có được. Và cũng rất là may là nhà con có duyên Phật pháp, tại trong nhà con á là có một cái chú ruột của con là ăn chay trường đi thi đi tu, mà không biết hồi nhỏ làm sao đó. Khi mà còn nhỏ thì con sống trong một cái xóm chùa, trước khi mà đi học bài mỗi tối là phải lên trên chùa để mà đọc kinh, và tất cả những cái trẻ trong nhà trong chùa đó cũng giống như là những cái gia đình xung quanh chùa đó là gần như thuộc chú Đại Bi, thuộc kinh Bát Nhã hết, và con cũng vậy. Sau 30 năm con cũng còn thuộc. Và sau cái thời gian mới đi học xa như vậy đó thì chắc có lẽ con không có làm Phật sự nhiều, vì do mình đi học rồi mình không có còn thời gian nhiều. Thì sau đây quay với gia đình thì sinh ra đứa con nó như vậy. Thì cũng có nhiều người an ủi con, nói rằng đây là cái duyên lành của con, để con quay trở lại chứ con bỏ lâu quá. Thì sau thời gian tìm hiểu thì con mới, bây giờ cái phương pháp này không có ai chữa được cái bệnh tự kỷ này cả. Thì con, tại vì có cái lo tấm lòng Phật pháp cho nên con mới hồi lên, con đã thỉnh tự Phật ở Việt Nam rồi về qua lập bàn thờ Phật để mà cầu nguyện. Thì mỗi lần mà con, trước khi con đi tìm thuốc để chữa cho con á, thì con đều quỳ dưới Phật đài để mà xin sư Phật dẫn đường cho con, bởi vì bây giờ không có ai chỉ cái con đường chữa như thế nào cả. Thì con mới đi tìm, thì cũng nhờ may Phật chỉ đường cho con, thì mỗi lần con mua thuốc được về, nhưng mà thì mỗi lần mua thuốc được về đó thì con đều để bỏ lên trên bàn thờ. Thì con cảm ơn chư Phật đã dẫn đường cho con. Hôm nay con mua được thuốc về thì con mới bỏ lên trên bàn thờ để nhờ chư Phật hộ niệm cho con, để nó biến thành những cái thần dược để mà con chữa bệnh cho con của con. Và cũng may thì từ một cái đứa trẻ mà bệnh tự kỷ rất là nặng, đang nhanh nhẹn hoạt bát nói nhiều, trở thành một cái đứa nó ngồi yên một chỗ nó không có làm gì hết. Dạ. Thì nay cháu cũng đỡ, tức là không ăn, mỗi lần mà nửa chén nửa cái ly nước đó, lửa đi sữa mà đổ vào đó, thì một hai người phải nắm hai cái chân, hai người phải đè hai cái tay đổ được một tí sữa. Còn ban đêm thì con rất là sợ vì không biết nó cho mình ngủ mấy giờ, cho nên bây giờ con thấy nhiều khi con cũng, nhiều khi con nhìn cũng tà tà luôn, không biết mình là mình nữa, rồi bỏ hết tất cả mọi thứ. Nhiều khi 2 giờ nó mới cho ngủ, 6 giờ nó mới cho ngủ, mà leo trèo nó phá vách đủ chuyện. Nhưng mà sau khi thì con hướng về Phật pháp thì con cũng tìm được một số thuốc. Mà nhân đây thì con cũng có nói là nếu như mà anh chị em nào mà có con mà biết là có tự kỷ thì con cũng có thể cho số điện thoại, bởi vì con có tìm ra một số thuốc mà cũng có đỡ rồi, mà con tin rằng đó là cái sự dìu dắt của chư Phật để cho con tìm ra như vậy. Bởi vì trước khi mà con cho uống, con đều bỏ đi bằng thơ rồi con mới cho uống. Thì Thì sau khi đi thì con nghĩ chắc có lẽ là con nhờ thầy để cứu con của con, bởi vì gần như là nó tiến bộ cũng rất là chậm. Mà nếu cái đà như vậy thì con thấy có những cái gia đình mà người Việt Nam 70 mấy tuổi rồi mà vẫn thay tả cho một đứa trẻ bị tự kỷ 20 mấy tuổi, nó rất là to. Thì con không biết cái viễn cảnh của con nó có thể là như vậy hay không. Thì con đến đây để mong rằng là thầy có thể cứu con của con. Và chắc có lẽ con nguyện là, nhưng mà trong thâm tâm sổ thẳm thì con biết là không phải đơn thuần là con của con như vậy thì con mới đến. Thì bởi vì nó đã còn âm mỉ trong con lâu nay rồi. Nếu đến một lúc nào đó mà con được trợ duyên á, thì con sẽ nguyện là đi theo Phật Pháp. Bởi vì ngay từ nhỏ là chú của con kinh tu á, mà không hiểu lý do vì sao giờ mở tủ nhà con ra thì toàn là chữ của con chép kinh trong đó. Tại hồi xưa không có photo cái gì được á, bây giờ mở tủ ra toàn chữ con trong đó không, con chép kinh rất là nhiều, tại vì mình cũng thuộc nữa. Thì chắc có lẽ là đó là cái duyên của con rồi. Nhưng mà bây giờ con còn một cái ràng buộc, con không hiểu lý do đang sống, đang làm việc ở bệnh viện Sài Gòn mà sao lại qua đây đi nửa phòng trời đất. Thì chắc có lẽ là cái duyên cuối đời của con. Thì con mới nói với ông xã của con là con hy vọng rằng á, là cái thần thức này á, đây là cái cuối đời để mà con gặp một người bạn đời. Và sau đó chấm dứt cuối đời này thì thần thức của con sẽ không bao giờ có một người bạn đời nào nữa. Nghĩa là con đã phát nguyện rồi. Thì không ngờ thì là em bé này là một cái gì đó mà đưa cho con trở lại cái nhân duyên này hay sao đó. Dạ thì đó là. Và chính vì cái gì đó mà con mới đấy là con nên muốn nói lên một điều á, là mặc dù là khóa từ đầu, nhưng mà nếu như những khóa sau con sẽ cố gắng để mà tham dự khóa tu. Nhưng mà nếu không được thì mong thầy và các sư cô cũng hiểu rằng con đã cố gắng hết sức mà không thể tham dự đó thôi. Cũng vì con rất là muốn. Và tại sao như vậy? Bởi vì khi con thấy được cái sự giảng hay, như mọi người hay nói đó, thầy hôm nay giảng hay lắm thế này thế khác, nhưng mà là con lại không thích cách giảng của thầy dân tay. Con lại không thích cách giảng của thầy. Xin lỗi quý vị vì... Xin lỗi quý vị, con nói chưa thấy câu. Con không thích cách giảng của thầy Thông Lai bằng những gì thầy đã thực hiện, những gì thầy dạy. Không thích bằng thôi. Bởi vì có thể con lắng nghe thầy giảng bằng chính cái tâm của con. Con không nghe bằng lỗ tai nữa. Có thể con cũng đủ để nhận thức rằng một khi con người ta làm một cái việc đại sự, người ta đã tác ý vào đó để có thể cho người khác nghĩ là ồ tôi tốt thế này. Nhưng mà với cách con và nhiều người đó, một cử chỉ nhỏ thôi con biết đó là người tốt. Ví dụ như một vị thượng tọa như vậy mà có thể nói một câu rằng các vị uống nước xong mà để lại quên là tôi uống thì tôi lấy phước. Và đó là điều mà con thực học, con học từ thầy. Đã là một người tơ người đến chùa Tạng Nguyên rồi, cho dù có 9 người đi qua một cái người xài hủi phong cùi lỡ, thì người học tử mà đi ra từ chùa Tâm Nguyên sẵn sàng để đế bế một cụ già lên, cho dù người đớp phong cùi lẽ gỡ bất cứ cái gì, vì con học ra từ cái ly nước mà thầy của con cũng có thể uống lại. Và con cũng ngoài những cái kinh pháp rất là hay thì con cũng về, con cũng rất là nhớ là thầy để lên á, thì thầy cũng nói chân con đang đau. Một người đại sự mà vẫn biết được cái chân của đệ của người đệ tử của mình đau, trong khi mọi chuyện rối beng rất là nhiều thứ, cái đó đã đánh động con rất là nhiều, và con sẽ mang đi về và sẽ mang giúp đời. Và con thực tầm muốn nói là mỗi lần con bước vào thánh đường này, một khi con thấy mình không xứng đáng một cái gì đó vì mình chưa tinh tấn á, thì đường trong tâm con nói lên rằng là con phải cố gắng để làm hết tất cả cái nỗ lực của mình để sở xứng đáng với những cái dĩa cơm nghi ngút mà hôm trước có cái bà cụ đã phát biểu đó. Thì đó thay lòng con nói rất là nhiều, bởi vì đó là công đức vô lượng mà con cảm thấy tại sao mình đến đây mình được ăn ngon được mọi thứ. Thì con xin tán thán công thức của những cô nhà bếp rất là nhiều, xin nhờ cái sự hỗ trợ. Và sau khi mà nghe thầy giảng rất là nhiều thì con một xin nói lên một cái tâm nguyện của mình luôn, là nghe thầy giảng cái hệ thống solar system đó thì con rất là ấn tượng, bởi vì là tại vì con cũng nhiều khi con có những một cái đam mê về đọc sách đó, có những lúc mà cũng sắp 7-8 trăm trang con có đọc qua một đêm chịu hết thì con mới thôi. Con thích như vậy, thành ra con thấy cái hệ thống của thầy thì cái Solar System đó rất là hay. Vì sao vậy? Bởi vì từ lâu con đã giác ngộ ra rằng, và nay chính vì cái điều đó mà làm đẩy mạnh cái thôi thúc đó trong con, đó là một ngày nào đó có thể đấy là một cái phát nguyện, không biết so với những cái phát nguyện khác như thế nào, nhưng mà con muốn tất cả chúng sanh trên cõi địa cầu và tất cả tam thiên thế thương đại thiên thế giới biết rằng đạo Phật là chân đạo, là đạo của sự thật và là đạo vô thường, tất cả những chánh đạo khác cũng phải lưu xuất từ đó mà ra thôi. Nếu như một nhà khoa học nào đó mà vỗ ngực xưng mình rằng là những nhà tri thức, thì bản chất của nhà tri thức đó phải chấp nhận một cái gì đó mà mình chưa hiểu, chưa loại trừ được nó, để đi tìm chân thật chứ không được loại bỏ. Không có được nói rằng trái đất hình vuông là đem ra chém đầu và cuối cùng trái đất là hình tròn. Phải, khi mình chưa hiểu mình phải đi, đó mới là người khoa học và người văn minh tăng tiến nhất. Khi không biết một cái gì, ví dụ đạo Phật chưa hiểu được, thì cứ học và tìm hiểu, thì đó mới là khoa học chân chính. Và con hy vọng rằng khoa học càng phát minh, càng tiến bộ, càng phát triển bao nhiêu thì lại càng chứng minh đạo Phật là chân đạo, là đạo vô thượng bấy nhiêu. Và con phát nguyện rằng nếu như con đi con đường này, con sẽ tu đến khi nào tất cả chúng trong tên tao trong tam thiên, trong tất cả các mọi cõi đều hiểu đó là sự thật. Con cũng cảm ơn tất cả các cô, bởi vì tất nhiên còn rất là nhiều cái điều học nữa mà con cũng muốn nói, nhưng mà cũng không có được chuẩn bị cho lắm, thì nên nó không có đầy đủ lắm, và cũng không có muốn mất thời gian của thầy và các quý vị nhiều. Con xin cảm ơn, và gian đầu năm mới thì con kính chúc thầy của con và các cái cô chú cũng như bạn bạc của con một năm mới dồi dào sức khỏe, và luôn cầu chúc cho tất cả những chúng sanh luôn luôn được an lạc thân tâm và luôn luôn đồng thành Phật đạo.
Quý vị thấy có một cái điểm là khi mà mình là bác sĩ thì mình đã có một cái phước báo, thì nó có những cái nghiệp á, họ trổ ra những cái bệnh để cho người bác sĩ nó phải bó tay với con mình, phải không quý vị? Thì trong cái quả nó có cái phúc. Nếu mà đứa nhỏ này nó không bệnh tự kỷ ám thị, tự kỷ ám thị là một đứa nhỏ nó đang linh động, nó đang connect với anybody, nó đang rất là, nó có một cái social life rất là đẹp, nó có thể chơi với tất cả mọi người, nó có thể nói để phát biểu cái tư tưởng của nó, nhưng mà đùng một cái nó lại thu gặp lại để nó không muốn đều bày tỏ cái tình cảm, và từ từ nó cũng không còn ham thiết cái ăn nữa. Và nó cũng không còn cái như là ba má nó nói là từ từ hầu như là có lỗ tai mà nó không có quất, chỉ còn có 50%, có còn mắt nó cũng còn quất 50%, thì hầu như một con người đó cái khả năng của nó là 100%, bây giờ nó chỉ còn có 50%, mà tùy theo có người xuống 70-40%, thì trong cái đó nó có những cái mà để cho chúng ta quay về với Phật pháp, trong cái quả nó có cái phúc, từ cái đó con có tìm đến. Thật ra cái đại dược sư trong này nó đã có những người bị cũng như là trong này là vợ của Thiện Hội, vậy Thiện Hội chắc về rồi phải không? Đó thì có bà nội đó, bà nội đưa tay lên là con cháu nội duy nhất cách đây tại đại dược sư, mà cách đây mấy năm á, đợt đầu tiên cái khóa mà cách đây mà ở bên Conro, thì Thiện Hội là đứa con trai duy nhất trong gia đình, và Thiện Hội là kỹ sư và có người vợ là nha sĩ, thì đẻ đứa cháu nội, thì có đứa con gái đầu rất là lanh, đứa thằng con trai kế đó thì nó không nói được mấy chữ, nó không nói, nó biết mà nó không nói, không nói một tiếng nào hết, thành ra nó mới bị, mà vợ nó là người công giáo, Thiện Hội, vợ Thiện Hội là người công giáo, thành ra khi mà biểu nó đến với thầy nó đâu có đến, nhưng mà khi con nó bệnh á thì nó mới đến, nó đến để nó cầu Đức Phật coi có một cái ban có phép lạ gì cho nó, thì thầy nói là mở cái đàn dược sư, mà cái đàn dược sư kia là mở cái 49 ngày này quý vị, mà tôi nói 7 ngày đầu mà đi được rồi không được thì 7 ngày sau, tại vì không ai ở nổi 49 ngày hết. Tôi mở từng này quý vị thấy, mà hồi kia tôi mở 49 ngày thì cái người mà đi từng đầu rồi sau từng lễ cuối là phải có qua từng khai mạng và cái từng hoàn mãn, thì rốt cuộc á sau khi nó đi dự, nó là người công giáo, nó dự về cái tuần lễ đầu nó về thì thằng nhỏ bắt đầu nói chút đỉnh, thì tuần lễ thứ hai nó qua nó giữ thì nó vô nó quy y, tính nổi bà vợ chồng nó cũng không ngờ nữa, nó lên nó quy, cô có nhớ không, nó lên quy y và tôi đặt pháp danh cho nó. Vào sau đó nhỏ hết tuần sau về, bây giờ nó nói, mà giờ nó nói quá là ba nó cầm lan sư phụ có cái gì nó nói chuyện nhiều quá còn nhức đầu con ngủ không được, nó nói gì vậy thì sáu luôn. Thành ra đó là một cái nhân duyên để rồi nó đến với thầy và trở thành đệ tử thầy, và nó là cái người sau này thét khe hai cái ghế làm răng cho các cụ trong làng, quý vị thấy không. Thì trong một cái quả nó có một cái phúc nhân duyên gì đó đối với thầy đó, khi quý vị đến đây mà giữ đàn dược sư, quý vị có một cái niềm tin thế này. Tại sao đạo Phật là cái đạo không ỷ lại? Nhớ kỹ, Đức Phật nói ta là con người thầy chỉ đường, ta không phải là một giáo chủ giống như đạo Công giáo là hãy mà xin rồi Chúa sẽ cho, mà đạo Phật đặt trên nhân quả và nhân duyên. Thì tại sao đạo Phật lại có loại ra những ông dược sư như thế này vậy, phải không? Rõ ràng này, hồi sáng có gì đâu không? Cách đây 4 hàng hà xa ở phương Đông có một Đức Phật là có 4 đại nguyện như vậy: chúng sanh nào mà sinh ra đời không gặp thầy, không gặp thuốc, gặp bệnh nan y, không người cứu chữa, mà chí tâm sinh niệm danh hiệu ta, chí tâm sinh niệm danh hiệu ta, nhờ công đức và nguyện lực của ta, người này sẽ được hết bệnh mà có thể chứng được cái quả vị vô thượng bồ đề. Có câu đó quý vị không? Bởi vì Phật nó nói cái gì nhớ nè, khi chí tâm sinh niệm danh hiệu ta, có phải là cái bệnh nó không phải từ đâu mà nó đến? Cái đầu tiên nó bệnh đó là do cái nghiệp và cộng nghiệp. Thì thầy phân tích cái chỗ này cho người ta hiểu lầm. Bữa nay thầy khai giảng cái ngày này cũng là một đề tài dược sư nè, bữa nay cái bài chính của dược sư nè. Thì khi chúng con bệnh là gì? Trong thời gian con làm bác sĩ thì tự nhiên con phải đã có ra hành nghề rồi, đúng không? Mà bác sĩ thì bác sĩ thời nào cũng vậy, bác sĩ thời trước 75 và sau 75 cũng đều là bác sĩ, mà qua đây cũng phải là bác sĩ. Thì trong cái nghề mà thầy thuốc á, là cái câu bác sĩ là lương y như từ mẫu. Mà lương y như từ mẫu có nghĩa là sao? Trong cuộc đời mà thầy làm tu sĩ thì đa số những gia đình mà làm nghề thuốc á, kể cả thuốc bắc, thuốc tây, thuốc gì không biết, thì có một đứa con nó bị một cái nghiệp nào đó. Tôi để ý hầu như là không phải là 100%. Thì tại sao vậy? Thí dụ bây giờ thầy nói tụi con qua Mỹ hồi năm 95 con đi xây dựng HO gì thầy không biết hả? Con đi xây dựng gì? Ông xã con rồi đi xây dựng chồng bảo lãnh. Thì bây giờ khi mà con vào con ngồi, nó có thể là con có cái lương, con không phải là một cái người bác sĩ mà gì tiền, nhưng mà con biết cái hệ thống bác sĩ ở Việt Nam bây giờ nó khác. Bắt đầu một người nào vô đó thì người bác sĩ không biết, nhưng mà cái người mà receptionist là cái người nhận bệnh đó, họ vô ở Việt Nam bây giờ họ hỏi vô điền đâu đi, bệnh gì, khai ra cái biểu là tiền sử bị bệnh gì mà chạy vô đây. Thí dụ như cái người đó mà họ đang bị tai nạn cái gì đó, thì bây giờ ở Mỹ này cũng rõ ràng hả, mà người bị tai nạn là cứ việc xe nai quanh quanh nó chở vô, nó dục vô trong cái phòng ở emergency, rồi nó làm sao cho cứu sống nó vô máu, nó không hỏi gì hết, rồi sau khi nó cứu sống dần nó đưa ra cái phòng mà hồi sức á, thì lúc đó cái tụi mà finance department nó mới lại nói insurance đâu, bảo hiểm đâu, medical đâu, là lúc đầu nó hỏi. Mọi người giàu đó thì tả bảo hiểm, người nghèo nó cũng có những cái cơ quan để xin cho free, nó có không quý vị? Thì đó là cái hệ thống Hoa Kỳ. Nhưng mà ở Việt Nam á, nó có những cái hệ thống con không dính mà con cộng nghiệp. Thí dụ như này, vừa bước vô cái nó hỏi có tiền không, vô mổ mà cần mổ, chẳng hạn cái người đó cần mổ ruột thừa, hay là cái người đó họ đang là bị nhất là ở Honda ở Việt Nam, mỗi một lễ họ không có đội nón bảo hộ đó, họ đập vô họ bị chấn thương thọ não, con hiểu thầy nói không? Mà trong khi đó tụi con là những người làm trong một cái bệnh viện gì nào đó, bệnh viện gì dân, bệnh viện nào đó thầy không biết, bệnh viện Chợ Rẫy, thì nguyên cái lúc tụi con cộng nghiệp thế này. Thì cái người mà nó ngồi nó điều sách cho đích á, nó làm việc á, nó nói có tiền không, vậy đóng mấy triệu đi, không có thì nó để cho cái người đó, thay vì cái người đó mà vô được đưa vô liền á, thì cái người đó được hút nó bầm, người đó chứa lời người đó. Nhưng mà vì ông này vô trễ cái thời gian đó, và ông này từ một cái người khỏe mạnh bị một cái người là tai biến mà nó não mất trọng lượng, thì như vậy cái tội nó chia cho ai? Nó chia đầu tiên là cái người mà chủ tịch của bệnh viện, cái ông mà đứng chủ tịch giám đốc bệnh viện. Rồi cái tội đó nó chia xuống tới cái người mà nhân viên, vòng vòng tới người bác sĩ, đều là cộng nghiệp, có hiểu thầy nói không? Cá mè một lưới trong nó dính vô. Thì như vậy mỗi một ngày có nhiều khê như vậy, việc kêu hả? Có. Rồi cán bộ cao cấp nó đưa vô. Quý vị thấy có những việc kêu vậy, y tế cái nó đưa có tiền cái là có giấy tờ việc kêu nó đưa vô. Rồi vô nằm phòng lạnh, còn mình nhà nghèo á, nó đưa vô những cái giường khổ, rồi 50 người nằm một cái rồi để nhiễm trùng. Thành những cái đó là những cái nghiệp mà tụi con bị cộng nghiệp. Rồi cộng nghiệp như vậy, ngày dài dài tháng mà con có nhân duyên con tu, thì tự nhiên nó cái quả nó trổ liền. Người nào có phước báo đó, trổ liền ha, trổ liền thì coi như hiện báo thì nó nhẹ nhẹ, thấy cho mình bắt đầu mình quay mình tìm Phật pháp. Còn nó mà không có phước ha, làm riết đi, rồi tới hồi một ngày nào đó con lớn lên, lúc đó nó bị cái cú còn nặng hơn nữa. Thành ra thầy giải thích để hiểu tại sao có người tu làm hiền mà như vậy, hiểu chưa? Những cái cộng nghiệp bây giờ tất cả trong cái làng A Di Đà này nè, từ thầy cho tới người mà tệ nhất là ông Tệ Như, ông khù khờ nhất, nhưng mà ở trong này đó hả, mà nổi tiếng một cái nha, có một người giảng sanh là ai cũng nói ở đâu đó, là thơm lây hết. Mà trong này á có một người làm bậy là bị quả lây, có không quý vị? Đi trên một chiếc tàu rồi có phước thì cùng hưởng, mà có quả là cùng dính à, quý vị để ý cái điểm đó không? Thì trong bệnh viện cũng vậy, cái phước nó đến và cái quả nó không chia. Do đó lương y như từ mẫu là làm bác sĩ là phải không bao giờ mà đặt tiền bạc, con không có đặt, nhưng mà những người làm thủ tục hành chánh nó đặt. Mà đặt rồi sao? Con thì trọng nghiệp trong đó với họ, vì họ làm gì họ lấy tiền họ trả lương cho con hiểu không? Thì từ đó đa số nó có những cái đó. Thì từ nay cho nhiều khi mà con đến đây bây giờ thầy mổ xẻ đạo Phật không phải đạo Công giáo, mà mình làm như vậy mình giống như là mình một đạo Công giáo vậy, sẽ không vô đây phải đặt tu hành cái gì đó, nhưng mà nó khác à. Cái đầu tiên mà Đức Phật muốn cứu là ngài nó phải là giữ tám giới, có không quý vị? Mà giữ tám giới tại sao nữa, giữ 10 giới 20 giới? Là thứ nhất là Phật nói là không được sát sanh, vì cái nhân mà mình sát sanh nhiều đời mình mới để là mình mới bệnh. Thứ hai là không được trộm cướp, là phải mở cái lòng ra, mở cái lòng ra đi. Thứ ba mới được, nghĩa là không có được dâm dục. Thứ tư không nói láo. Thứ năm không uống rượu. Thứ sáu là không nằm giường cao chiếu động để chi. Mình mới thương những người hôn lét đang ngủ ngoài trời không có giường không. Rồi không ăn phi thời để chi. Là luật thật là Phật đặt cái giới là chi, để mình đói bụng mình mới thương người bụng đói, hiểu chưa? Rồi không được trang điểm gì làm trò mới hát đi chi. Để chúng ta chỉ có khác nhau là cái bề ngoài thôi, mà đừng trang điểm hết là chi. Bây giờ hiểu luật đó, sáng mai không trang điểm có nghĩa là chi? Hồi đó âm sư của thầy nói đó đúng luật, tụi bay biết không? Không được rửa mặt, không được súc miệng, thì đứa nào lên đây tuần lễ gèn nó đóng tới đây, mũi nó chảy tới đây nè, để thấy bất tịnh. Tụi con mà còn đút bằng chải vô súc miệng cũng là trang điểm rồi đó, hiểu chưa? Hồi xưa đó cái giới đó là để chi? Bây giờ cô nào đẹp cách mấy cỡ cả trong này ha, mà mập cách mấy cỡ như con Liễu Hội rồi cũng vậy đó, mà ai mà ốm cách mấy mà một tuần lễ mà khỏi bắt quan trai rồi đó, đừng có đụng tới rửa mặt rửa mày gì hết nha, để nguyên nha, thấy không? Bởi vì coi nó xấu cỡ nào, mũi thì nó dài, gèn thì nó đóng, thấy không? Rồi nách thì nó hôi không cho tắm à, thấy không? Bốc mùi nó trội vô đây rồi mặc y mặc áo rồi lại lên rồi xuống, trời ơi không có cái gì mà đẹp hết. Thầy đã có giới bắt quan trai để chúng ta thấy rõ con người là bất tịnh à, nhưng mà không có giải gì vậy đâu. Tụi con mà vô đây làm vậy đâu có được, thế nghĩ nè, bây giờ vô phải sạch phải sẻ phải cho súc miệng, chứ đúng là không có trang điểm không súc miệng đến răng vậy, giữ nguyên như vậy đó à, để cho chúng ta thấy rằng những người mà hôm lết họ không có chỗ tắm họ khổ như thế nào à, họ ăn vào gốc cây họ ngủ rồi ăn bữa đó, thành ra cái luật nó như vậy thôi. Thành ra tám giới rồi con giữ như vậy là sao, bắt đầu con người con đã phá bớt cái ngã rồi. Rồi vô đây đó hột sòn lột ra, không có che đeo, không có cho số ấp, bà nào cũng giống nhau. Rồi tu thì cái đầu tộc tuổi đó là mặc cái y vàng giống nhau hết trọi à ha. Còn mấy cư sĩ thì mặc đồ lam giống nhau, chúng ta bình đẳng từ cái bộ đồ cho tới cái cách ăn uống, tới giờ là ăn, tới giờ tụng kinh. Thì từ chỗ đó chúng ta đã phá một cái ngã thứ hai rồi. Chí tâm sinh niệm ta, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, là cái Phật đầu tiên phải không? Nam mô à, bây giờ tôi đi từ cái ông là bây giờ là Nam mô Quang Thắng Thế Giới Thiện Danh Xưng Các Tường Như Lai. Nam mô Quang Thắng Thế Giới Thiện Danh Xưng, cái chỗ đó cái thế giới của ngài là thiện danh xưng, cái không có là ác danh xưng. Thì ngay chúng ta chí tâm sinh niệm, mà ta niệm một danh hiệu ông đó, chúng ta nghĩ Phật có cái danh hiệu Thiện Danh Xưng Các Tường, con là niệm làm việc các tường chứ không làm việc bị bại gì hết. Mà chí thành sinh niệm ngài thì lúc đó tâm ta thanh tịnh trở lại, mà tâm ta thanh tịnh trở lại thì cái phước nhẹ đó là hết bệnh, mà phước mở được có thể mà lọt vào trong cái tự tánh thì có thể là có nhân duyên để mình chứng được quả vô thượng bồ đề, tức là kiến tánh đó quý vị. Thành ra kinh Đại Thừa mới nói rõ. Thì như vậy những đức Phật này không phải là dở, những đức Phật này ngài có cái bổn nguyện, cũng như là những cái cơ quan từ thiện ở Hoa Kỳ, tất cả chính phủ Hoa Kỳ là ông Phật Thích Ca này nè, là ông Phật Thích Ca giáo chủ của Ta Bà, là tòa Bạch Ốc, là cái tổng thống của mà ông ra cái luật ai vào Hoa Kỳ là phải có cái mẫu bảo trợ tài chính. Thứ nhất, tôi ký cô sai, tôi nguyện rằng trong 5 năm người này sẽ không xin tiền welfare, người này không xin nhà housing, người này sẽ không phút tem, có không quý vị? Đó là bảo trợ tài chính. Thì Phật Thích Ca ông nói người nào giàu Mỹ, người nào mà đệ tử ông phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là phải independent. Nhưng mà rồi sao? Có những người qua đây họ không biết tiếng Anh, không biết, họ không lấy xe không xong, họ làm gì cũng được đó trong thời gian đó. Rồi cái người bảo trợ tài chính lại bị thất nghiệp, nhà cửa xuống, thì có cơ quan nào? Thì có những cái cơ quan tự động quý vị vô, quý vị cũng xin tiền được, có không quý vị? Xin được, mượn được, ứng đối tiền già tiền bệnh. Thì cái ông Phật dược sư này, ông giống như những cơ quan từ thiện để mà đón tiếp chúng ta vào cái đó đó. Ông này là cái ông này là cơ quan gì quý vị? Medicare đó. Medicare, phải không? Phải có một người Bồ Tát thì hiện cái đó vậy, đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra ở đây không phải là cái mà ông này muốn. Cái ông này muốn là qua đây phải đi làm, phải tiến lên kỹ sư bác sĩ, ở đây mới kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn đây á là chỉ là trị cái bệnh thôi. Nhưng mà ông này nói không, cái bệnh này chỉ là thân bệnh thôi hả? Ông này ông nói không được, ông tu kiểu này á là ông tập cho nó tham. Tại sao vậy? Bây giờ trong này mà đứa nào mà nó đuôi á, nó vô ăn là bảo đảm tôi nói giờ sinh hai con là phải tu 49 ngày, mà sinh một con tu 7 ngày, và con tu 7 ngày. Rồi nó tụng xong 7 ngày rồi tự nhiên đúng ngày thứ 7 cái nó cho nó mở mắt ra, nó thấy được sinh con mà. Điền đơn sinh hai con không chắc nha, mà sinh một con bảo đảm sẽ được, phải không? Thì sau khi tu 7 ngày xong cái là Phật dược sư này thấy tội quá, tại vì nó viết cái đơn rất là dễ thương. Con á là sinh ra đời với một ngôi sao xấu, khi mà tất cả các cô gái khác đều có đôi mắt để nhìn vẻ đẹp của các chàng trai, nghĩa là đẹp trai, thì con lại là không biết anh nó đẹp thế nào, con chỉ được nghe âm thanh đó thôi. Xin Đức Phật dược sư từ bi cho con có một con để con nhìn được các anh thanh niên, nhất là nhìn sư chú Tại Hỷ, nhìn sư cô Hồng Lâm, những người nổi danh trên bao thóp là bằng có mắt thật. Do cái lòng nói như vậy, bắt đầu Đức Phật từ bi quá, ngài mới dùng thần lực của ngài, sau 7 ngày tụng kinh niệm Phật sám hối và đủ trọi công đức hết, thì bắt đầu ngài cho mở thêm con. Mở thêm con mới liếc qua liếc lại, rồi cái chạy vô nó dưới sẽ quả ăn nữa. Nó hỏi thầy chừng nào có phá thứ hai. Cho nó phá thứ hai qua bên làng Di Đà bên kia đi, phải không? À, phá thứ hai này mà muốn đi gấp thì lên ngay cái chỗ cái phá đột xuất nhất là ở bên Phi La đó. Họ phá là sao? Bắt đầu bà mới đi và con xin bây giờ thầy ơi, tự nhiên con có một con rồi xuống cái bà nãy là đồ đọc nhãn long, phải không? Mà chê con là đọc nhãn long đồ này kia, con mắc vê quá. Bây giờ Phật cho con thêm con nữa, phải không vậy? Cho đừng con cái sinh con thứ hai. Tại những liễu hội này có hai con, sao con có một con vậy, phải không? Bắt đầu sinh con thứ hai rồi, thì sau khi giữ cái phá Phi La thì ông Phật dự siêu ông cho được con thứ hai, phải không? Sau khi cũng là giữ bát quan trai giới sám hối, giữ cái miệng như là dán băng keo để tu, nghĩa là nghiêm chỉnh. Nhưng mà sau khi rồi á, bắt đầu giữ phá tu thứ hai rồi, bắt đầu hồi đầu tới có một con thì thấy nó không có rõ, thấy mờ mờ. Bây giờ hai con thấy rõ, người ta mất hai mí mà mình một mí, mình sinh tại mình sinh, mình đâu có sinh mất hai mí. Thì Phật dược sư cho mắt một mí thôi. Mà ngược lại đó, mình là sinh, mình sinh có mắt đỏ, thì mình đâu có sinh mắt bù câu, như cho Bất Phật sẽ cho mắt ốc bù, phải không? Thì bắt đầu vô điền cái thân diệu khai, bắt đầu diệu khai mới chạy qua bên khóa mà khánh thành tượng đài, cho tôi cái mẫu xin gì, thì là xin gì đó ba xin được hai con rồi. Tôi xin ở khóa này á là tôi xin được một con, mà một con mắt ốc bù mà một mí. Rồi tôi qua cái khóa ở bên Phi La tôi xin được hai con, mà cũng là hai con ốc bu mà chưa được hai mí. Bây giờ kỳ này tôi xin được hai mí, nghe không? Hai mí. Thì xin cái này cũng dễ lắm, tự nhiên xin vậy có cái bà nào mạnh thường quýnh, ôi xin cái vậy, tôi cho chị 1000 bạc về cắt mắt, nghe không? Giống như nhỏ này nè, nhỏ này nó cho tiền để mà hội già thì nó cho 1000 để cắt mắt. Bắt đầu đi về Việt Nam cắt xong, cắt rẻ xong rồi bắt đầu cắt mắt ra, có dùng lui dùng lại cái mấy bà tá đó. Mày cắt mắt mà lỗ mũi này sẹt quá. Cái lỗ mũi này phải chống cao lên mới đẹp. bắt đầu gọi thầy có khóa nào nữa không, phải như vậy. Rồi con xin cho có cái mũi dọc dừa. Xin cho cái mũi dọc dừa. Cái này cũng có một người, ông Phật Giật Sư này, cái chuyện đó ông có làm liền. Ông xui khiến có một mạnh thường quân nào cho cái ngài nó sửa cái mũi dọc dừa. Sửa một dừa rồi cái nó mày á, cái gì cũng đẹp, chỉ có cái môi chưa được trái tim mà môi trái ấu, phải không? Rồi đi giữ nữa, xin được môi trái ấu. Xin được môi trái ấu rồi sao? Từ môi trái ấu chuyển ra môi trái tim thì sao? Bắt đầu đẹp rồi. Đẹp rồi thì sao? Bắt đầu mấy anh kia bắt đầu để ý. Mấy anh kia để ý bắt đầu lại ngon ngọt. Anh dụ dỗ hồi nó mù đuôi chả con ma nào thì sung sướng. Muốn ăn hồi nào ăn, muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn làm gì làm. Bắt đầu mấy anh kia lại là xin email rồi bắt đầu là anh cưới về. Đầu tiên nó ngọt lắm. Thấy nó ngồi trong này nó hiền lắm, nhớ chú nè. Trời ơi nó hiền lắm, nó tu nó cậu đầu. Nhưng mấy thằng đó đừng có dễ con về, nó vũ phu số 1 đó con. Tại sao vậy? Tại vì nó nhiều tội ác đó, nó mới đi tu. Tại vì nhiều tội lỗi đó, do tôi mấy thằng nó không ăn hiếp vợ, nó thương vợ đâu cần gì tu đâu, phải không? Thằng nó vô dính vô, dính vô rồi khổ quá, rồi xin sao? Dạ xin cho con, cho con làm sao mà giết được cục nợ đời này. Giết cục nợ đời này rồi bắt đầu trời thầy cúng xương, tự nhiên là nó cho giết cục nợ rồi bắt đầu sao? Chưa hết đâu, bắt đầu vô đây suy nghe thầy giảng sanh hay quá à, thôi chán vô đây. Vô đây xin miếng đất thì tôi cũng cho vô rồi bắt rửa đất rửa khu mấy bà rồi thầy tả thời gian chán quá. Chạy là kiếm chỗ, thấy không? Giờ hỏi thầy có cái pháp nào không vậy? Giờ con vô đây con cũng chán quá, vì tao suốt ngày gặp mấy bà già đi qua đi lại rồi, thay tả rồi cái hộ niệm than cổ. Bây giờ có cách nào bây giờ cực lạc hết được? Bây giờ mình vô mình giái là xin Đức Phật A Di Đà cho con giảng sanh ké. Là ngài cho biết trong này 70 bà nào sẽ được giảng sanh. Hỏi sao vậy? Mà cho con biết đi, cái bà nào về thượng phẩm thì con ké vô, bà còn xuống được trung phẩm hạ phẩm đấy không, để khi mà bà sắp vô nhà là mà coi như nhà giảng sanh, cái con nằm lại đó, cái con nằm lại cho con ké, cái con lên lường khỏi tu khỏi khỏe gì đó đi theo hả, nắm cái áo bà đi theo luôn. Như vậy chúng ta định là cái gì quý vị? Tham. Mà cái đầu tiên á là ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật á, là ngài thấy cho thấy rằng đứa con của mình nó không nói được nhưng mà nó không có ung thư. Đứa con của mình nó chưa đến nỗi phải đi độc thận. Ở trong đây có cái anh kia, con của bác nào đây nè, đi mất rồi. Đó, anh muốn ở lại đây 2 ngày nữa nhưng mà vì phải độc thận. Anh nói con khóc con ra đi, mà con khóc con muốn ở thì nghe pháp. Vì con phải về để độc thận. Thì như vậy con mình không ung thư. Con mình không ung thư, không có bị độc thận. Con mình không có bị những cái bệnh này về ốc thì kia, nó chỉ chậm nói thôi là phước lắm rồi. Nó trả một cái nghiệp nào đó. Từ đó mình sửa lại và từ từ mình sẽ chuyển và mình bằng lòng với hiện tại và mình làm tốt hơn. Thì khi mình làm tốt hơn, mình bằng lòng với những cái đứa gì mà con mình có, thì ngay lúc đó mình đã chỉ có hết cái khổ rồi. Mà hết cái khổ là ngay lúc đó, là cái khổ là do cái tham vọng quá lớn, phải không? Có những người mà con họ đẻ ra như con thỉ đó, giờ nó phải mổ chỗ này lúc chỗ kia là bơm vô ăn, thì nó trong cho con nó chỉ cần là đừng biết ăn thôi. Và từ đó người ta cứ mơ hoài. Thành ra chúng ta bằng lòng với hiện tại và thấy những cái nhân quả của mình đã gieo thì mình co rách lại và mình sửa. Và từ từ chúng ta cũng không có tham mong cầu gì, vì nếu quả thật không có cái việc gì tự nhiên nó xảy ra cho mình, vì mình hiểu rằng tất cả luật nhân quả, thì một cái gì đó mình sẽ trả một cái quả nào đó. Mà mình muốn giải quá giải cái quả đó thì mình lỡ trồng cây khế chua rồi, mình đang ăn cái quả chua, mình cứ than trời trách đất, thì lúc sau cái nhân quả. Thì bây giờ mình muốn làm sao? Kiếm một vị thầy, giờ tôi có cách nào tôi tháp cái cây vô, tôi cắt cái vỏ cái ngọt rồi bắt đầu tháp vô, rồi rải cái phân dôi vô, rồi từ từ đó cái cây này á, ở dưới này nó chua mà từ từ nó mọc lên cây ngọt ngọt chua chua, hiểu chưa? Rồi chuyển từ từ là cái lai giống lại, thì từ từ mình sẽ thấy an lạc. Con sẽ hết. Cái đầu tiên á là con phải sám hối. Con chỉ đứng trước tượng này, con nói con là bác sĩ, thì bác sĩ lương y như từ mẫu. Cái lực của người bác sĩ là không được ăn tiền bất cứ ai hết, mẹ mà. Nhưng mà vì ở cõi ta bà này là phải làm, phải có chịu. Thành ra một cái nghiệp nào đó nó đến với con, mà cái khổ này không phải là khổ đứa con con. Đứa con nó không nói nó không khổ, mà chính con và chồng con mới khổ. Thấy rõ chưa? Cái nghiệp này là nghiệp của con. Thì con chí thành hướng về Thích Phật Dược Sư ngày sám hối. Sám hối cái nghiệp nào? Và từ nay con phát cái đại nguyện rằng con nguyện cho con mà sau này con có trở lại cõi ta bà này con làm á, thì con sẽ là một cái vị thầy mà bác sĩ trị tất cả những chúng sanh nào mà nó bị tự kỷ ám thị, mà con trị bằng cái tâm Bồ Tát chứ không phải lấy tiền. Con phát cái đại nguyện gì đi, con nguyện đời đời, rồi trước con đã có trình độ con được làm bác sĩ rồi, con nguyện đời sau, sau khi con trả cái nghiệp này ngay từ bây giờ, một chúng sanh nào mà bị bệnh tự kỷ ám thị như con biết cái mùi đau khổ đó, con nguyện con sẽ trở thành là một vị dược sư đại diện bàn tay của Phật để mà cứu trị cho tất cả những chúng sanh mà không gặp thầy gặp thuốc. Con phát cái đại nguyện đi, con sẽ hết ngay. Đó thì con sẽ làm ý chí đi.
Và con cũng mong mọi người biết là trong quá trình con hành nghề đó thì con cũng giấu gì thầy là tất cả những người vô viện đó, sau khi sau vô đó thì người ta cứ nói rằng là thưa bác sĩ Kim Anh, không phải là tôi đi nói gì đâu cô đâu, nhưng mà vậy tôi hỏi những người khác đó, người khác kêu là cứ vô tìm là bác sĩ Kim Anh đi. Tức là trong nhà con sống là những người già tất cả những gì thì con nói thầy đó, tức là con cứ nếu mà thầy không giảng vậy thì con cứ nghĩ rằng là chắc con mắc nghiệp trước. Thầy con rất là hy sinh mà ai cũng nói rằng là người sao cứ giới thiệu người trước là cô cứ tìm cho được bác sĩ Kim Anh. Có người cũng chắc tay lại cũng sẽ thôi đừng lại con, tại vì con tổn phước. Con nghĩ cuộc đời của con hy sinh rất là nhiều, rất là yêu thương bệnh nhân, thì không biết nó có phải đúng là như vậy không. Nhưng mà sau khi mà cái nhân viên này chắc có lẽ cũng là Phật đưa đường cho con, bởi vì con qua đây cùng với một con anh người Úc, tại vì cùng một nhà con không không biết thầy thì con không biết cái website đó. Thì ngay cái tin cái anh người Úc đó, ba con về thăm chơi thì cái anh người Úc cũng đem con về nói là bên Úc người ta bó tay rồi thì mới mang con về bên kia và nhờ Phật pháp. Thì con biết được cái đó thì tự nhiên không biết thì sao, qua cái 5 năm tìm kiếm thuốc chữa cho con đó, thì nhờ Phật dẫn đường đó, con kiếm được cái loại thuốc đó. Mà chỉ trong một tháng thôi, đứa trẻ là không từ cái chỗ không biết gì cả, nó lại kêu nó nhìn lại lần đầu tiên thì con mừng quá. Mới nghe cái anh đó là mang con bó tay rồi, con mới chủ động gọi về, con nói là mang cái điện thoại qua cái nhà kia giùm con, thì con biết là bên đó có những cái người về cũng sống đó. Đó thì mới nói là thì mới nói là con không biết là người ta có tiếp điện thoại con không, nhưng mà vì là một cái tấm lòng người mẹ đó, nghĩ là người mẹ kia cũng đau khổ lắm, cho nên con không biết mặt người đứa bé nó như thế nào hết, nhưng mà biết là như vậy thì cứ gọi điện về. Nếu người ta dùng thuốc rồi thì thôi, mà người ta không dùng thuốc thì mình cứ nói cho họ là bao nhiêu năm tư lăng rồi tôi kiếm được, thì các con nó trong một tháng mà nó có cái biểu hiện như vậy, cái điều đó không phải dễ cho một đứa trẻ tự kỷ mà kêu nó ngó cái mặt là cả bao nhiêu năm mới được như vậy chứ không phải dễ, tại vì nó cứ xa lần rồi nó liệt luôn những cái chức năng khác, ví dụ không đút ăn được, không bỏ tả được, không ai nói nó nghe, muốn làm gì thì nó làm, muốn ngủ thì ngủ, và trong người rất là khó chịu. Từ một đứa trẻ như vậy mà biến thành một cái đứa trẻ là kêu nó ngó lại được thì con mừng quá, thì con mới trù là nói cho anh nó biết vì anh bó tay đó, thì không thì con cũng phát tâm là cũng giúp anh mua thuốc ở bên Mỹ gửi về, thì cũng rất là mừng, tại vì chính thì con phát tâm đó rồi. Con kêu là nếu một người mẹ nào hoặc có những con nào, và thậm chí con nói thầy đừng cười là con nằm mơ, con kêu cho con trúng một cái số, thì con nguyện đem hết cái số tiền đó để con làm cái phương tiện, bởi vì con không có làm được gì mà rất là búng chửi những cái tẻ đó. Mong kịp Phật cho con một cái số tiền đó thì con sẽ dùng cái tấm thần này để chữa cho những cái đứa trẻ đó. Con đã phát nguyện rồi.
Bây giờ cảm ơn con. Có điểm này Đức Phật Ngài Dư Sức, mà Đức Phật A Di Đà Ngài Dư Sức trên đó là đất bằng vàng rồng, sao Ngài không luyện cho làng Di Đà mấy cục đi, có không quý vị? Luyện dài mấy cục đi, tại sao mà bắt tôi phải tụng kinh rồi thuyết pháp đi cho dữ vậy, phải không? Nhưng mà ông Phật Dược Sư này ông Dư Sức, tại sao ông trị mà kêu ông trị được, tại sao ông cho ông lại, ổng lại phải mà mượn cái tay con trị? Tại vì đó Đức Phật này nhìn được trùng trùng nhiều kiếp lắm, phải không? Hả? Nhiều kiếp lắm. Tôi nói thiệt cho quý vị nghe, thành ra đó Phật chỉ thấy được, mình chỉ thấy được có một đời mà mình không thấy được nhiều đời. Tôi nói thí dụ quý vị nghe, phải không? Thành ra Phật nhìn được những cái nhân duyên đó. Nếu mà Phật lại xen vào cái đó là Phật đã coi như là xen vào cái lực nhân quả rồi, phải không? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ một cái bà đó, bà tham ăn mà trúng thực ở trong làng này, thì tôi phải dạy cho bà làm sao mà bớt ăn. Cũng như tôi á, thời gian đầu á, tôi xuống núi tôi gặp hết, tôi ốm lắm. Rồi bắt đầu đệ tử nó thương từ từ, nó cứ lo nó bồi dưỡng tôi mập từ từ lên. Mà lúc ở trên núi đó thì tôi đói gì? Khổ thì thiếu. Mà khi là tôi thành thượng tọ thì tôi khổ gì? Thừa. Thành ra bắt đầu á, tôi thử máu thử mấy gì không được, là tôi nghĩ là cái bệnh này đó quả cũng từ cái miệng mà vô, mà bệnh cũng từ cái miệng mà vô. Thành ra bắt đầu tôi đai ớt để tôi nhịn ăn. mà tôi nhịn ăn cũng không phải là gì vậy. Tôi biết tôi sắp sửa phải lại 5.000 lại đi dẫn đệ tử đi đi thọ tỳ kheo, mà mấy ông thầy Tây Tạng ổng đặt, mấy ông thầy Thái Lan bắt tôi phải lại 5.000, mà mình á, mình bắt đệ tử lại 5.000 được thì ổng nói ông phải làm gương lại 5.000, thì tôi nói chết là cái bụng nước lèo của mình mà. Quý vị coi cái phim mà lúc mà thầy ra tới phá gần nhất tháng 10 Arizona đó, là thầy cũng 9 tháng 10 ngày sắp sanh rồi. Bác sĩ thử nước ối rồi sắp sanh rồi. Bác sĩ nói em bé quay đầu rồi. Gì vậy con?
Con này con gái của con mà nó được Phật
Giê-xu
cứu này thầy.
Dạ.
Con này đây, con nó
hiện nó đang bị gì mà được Phật
Giê-xu
cứu? Mới
dạ.
Đây hả?
Đó, cái con này đây này thầy.
Có bị gì sao?
Nó bị thòng bao tử đấy thầy.
Thòng bao tử.
Vâng. Thế rồi con mấy giờ con nguyện quá chừng nữa.
À.
Thế rồi gặp được thuốc cháu nó uống hết á, thầy cứ hỏi nên nó thôi chứ. Giờ nó không được khôn lắm thầy.
Giờ bao tử nó thung lên là phải không?
Nó cái thòng cái bao tử.
Tôi cũng bị thòng bao tử. Đại quan cũng đang thòng bao tử. Cũng giờ xuống. Thật ra có, cứu thật có, niềm tin mình có, tên thì có.
Nó có hai đứa con thật.
Dạ.
Thế rồi nó không có chồng.
Yeah. Không có chồng một hai đứa con gì thì đâu mà đó.
Rồi con thấy nó tội quá, nghiệp của nó mà nghiệp của con luôn. Thế con mới nguyện đó. Thế là năm trước con cũng về, nhưng mà năm nay trước nó về nó không về được.
Yeah.
Năm nay nó về nó mới theo con về đó.
Yeah.
Yeah.
Rồi cảm ơn. Yeah. Mà cụ nói rất là hay, con bị thòng bao tử, Đức Phật Giê-xu kéo lên mà có hai đứa con mà không có chồng. Thành ra quý vị thấy rõ là Đức Phật ngài thấy rõ nhân và quả. Nếu mà Đức Phật Di Đà ngài có thể có thần lực, ngài có chư Phật có thể ném cõi Ta Bà này qua một thế giới xa, có không quý vị? Mà tại sao ngài không ném? Nếu mà ném vàng xuống hoài thì nó đâu có tu, mà dưới này nó tham sân si hoài. Bây giờ giả sử như bây giờ đó, tôi ví dụ nha, bữa nay tôi xin cái ông tối đầu nó thông lai, tối mai tao ném cho mày như vậy là 200 kg vàng. Mỗi một bà cụ á, mà có member trong làng này, mỗi bà được 1 ký, 1 ký là 27 lượng nha, 4 số 9 nha, đúng không? À, chính xác là một ký là 27 lượng vàng, 4 số 9 vàng trái núi đó. Đại sư phụ vàng nhiều lắm. Rồi bắt đầu ngày mai cái là mấy bà lên, ôi trời ơi, mở ra coi là cái thủ gạo đã đều có 1 ký vàng thì sao, là bắt đầu cái cảnh tù sao nữa, bắt đầu sáng sẽ không thấy Tụng Lăng Nghiêm nữa. bây giờ đến đại hồng chung bon. Cái hồi tôi nói ủa sao lên về để nhãn để kiếm thôi, coi tại sao mấy bà đi đâu hết, dạ bà này bà kia đang nếm vàng ở dưới. Và ngày mai Tệ Thông, Tệ Minh sẽ được những cái order làm sao đặt máy camera. Mua set đi bắt. Bây giờ vàng á, mấy bà suy nghĩ vàng nó sẽ cháy, mà nó cháy nó đóng cột, giờ làm sao phải mua cái loại mà cái set đi bắt định vô, là phải nghĩ làm sao, nghĩa là bây giờ cái chỗ nào an toàn nhất là lật cái đồng Phật lên nhét vàng vô. Như vậy tới thời trưa đó, nhà bếp đánh con để ăn, cũng thấy mà nó ăn hết rồi, sao vậy, vui quá ăn không nổi. Phải không? Đúng rồi, trời ơi, thử trúng ký vàng ăn gì nổi, phải không? À, rồi tới chiều xuống tụi không ăn, và bắt đầu con cháu nó vô, nó nghe nó má hay là Di Đà được ném được 27 lượng, bắt đầu con dâu dẫn vô, à, má về má ở với con. Hồi đó con chưa hiểu đạo, bây giờ con giác ngộ rồi, con thấy má có 27 lượng vàng, con muốn giác má về ngộ ngộ. Con dâu nó dùng dâu nó chị hả, chị biết tôi nè, ha, cháu nội đẻ chưa chắc là cháu, tôi cháu ngoại nè, cháu ngoại là đẻ lấy mỹ lấy mễ gì cũng là cháu ngoại. là có một trận giành giật nhau, phải không? Là thằng con trai, thằng con gái nó về không có tu được đâu quý vị ơi. Quý vị mà có ký vàng rồi trời ơi, nó đón về nó năn nỉ á. Năn nỉ thôi, bà lúc bà kia nghĩ cũng có lý ha. Thầy ơi, bây giờ ở trong này cái nhà nó chặt, mà giờ tu bắt ngày mấy thầy, rồi bây giờ ai giữ đây, phải không? Sợ quá, thôi về bán lại cái phòng đó. Và về nghe lời con dâu, con gái về đem ký vàng đó về. Về 3 tháng sau vô khóc khù khù sao, nó lấy xài hết rồi nó đuổi vô trở lại. Mà giờ cái đất trong này không còn nữa, thấy khổ không? Thế nó không phải, ông có điện vàng. Mà nó điện vàng một cái rồi đó, nhà báo nó lại đây, ha, ăn cốt nó lại đây. Lúc đó là bây giờ tôi thầy tông lai nói đi mua súng đứng ra viên vui giữ cửa hậu hồng đức giữ cửa nhà bếp diệu dân mang hai cái lựu đạn đứng đây còn yên để tao không hả. Lúc đó thầy trò chúng ta là tối là dàn ra từ 1 giờ tới 2 giờ là phải cửa canh cửa, từ 2 giờ tới 3 giờ là phải canh cửa sau. Hả? Khỏi ngủ khỏi tù rồi. Những tháng sau vàng dò xanh sao như là người nào đấy. Thầy nói Phật không luyện là vậy đó. Thật sự mà nói hồi đó tôi tức quá, tôi nói tại sao không luyện cho tôi đi mà để tôi chờ về trển, phải không? Phật chờ chừng nào mà chúng con coi vàng và đất bằng nhau thì Phật mới cho. Khổ vậy đó. Mà tâm lúc đó bình đẳng rồi thì cho. Thành ra là mới đem lên trển, chứ Phật không có rước liền đâu. Tại vì phải niệm cho đã đi rồi ông lên trển là thanh tịnh, ông rước lên trển. Tại sao mấy bà này đó mà tâm còn bất bình đẳng, nó vừa lên một cái tâm tham đó vừa dẫn sanh lên bắt đầu. Tệ quan mới vừa lên, cái vô tệ quan mới lên cái gặp tệ nhã định, ê chiếm đi chiếm đi. Mình còn nhiều vấn đề lắm không? Chiếm đi, ông thủ chỗ này tôi thủ chỗ kia, lấy bản đóng liền. Ở đây là của hệ thống chùa Tầm Nguyên, phải không? Dành phải là tranh nhau lên đó, là thành ra chúng ta là Phật không có cho rước lên. Chừng nào mà tâm bình đẳng rồi đó là mới lên. Thành ra đối với thầy tu á, là chúng ta Đức Phật Dược Sư ngài chỉ giúp cho chúng ta hết thân bệnh, nhưng mà Phật Bổn Sư ổng mới là giúp cho tâm bệnh đó quý vị, phải không? Cái tâm bệnh quan trọng lắm. Tôi là tôi đã bị ung thư não, là cô là bác sĩ tôi nói, cô nói thường heo liền. Tới năm 1987 khi tôi qua đây, tôi ở đỉnh cao của thành công, tôi học ở Việt Nam là tôi học, tôi biết là trường Phú Thọ đó, Đại học Bách Khoa, bây giờ Việt Cộng là Bách Khoa, hồi trước là 75 là trường Phú Thọ. Mà cái năm đó vô quý vị biết thi mấy ngàn người, nó đấy có mấy chục người thôi. Mà sau này là trường Bách Thọ là Phú Thọ là nó đổi thành là trường Đại học Bách Khoa, cũng là một trong trường khó. Thì cái thời thầy đó là năm 1970 là ba cái trường khó nhất là trường Y Dược và trường Bách Khoa và trường Phú Thọ. Thì khi tôi vào đó rồi tôi học 2 năm điện công nghiệp, thì hòa thượng mới kéo tôi về là bắt học Đại học Vạn Hạnh. Thì tôi học Đại học Vạn Hạnh xong thì coi như là cái là vừa vừa cộng vô là tôi và là coi như là ra trường, tôi không có làm được. Sau đó tới 80 tôi qua Mỹ. Qua Mỹ tôi học 2 năm ở điện ra college, qua Mỹ 81 82 học ở điện ra college ở Cupertino. Rồi nó transfer tôi vô 3 trường UC Davis là ở Sacramento, UCLA dưới này và UC Berkeley. Thì tôi nhận UC Berkeley vì UC Berkeley là cái trường dạy kỹ sư rất là giỏi. Và tôi vô đó là 83 84 85 86 87, 5 năm sau tôi ra tôi lấy cái bằng kỹ sư. Và tôi được nhận về làm cho IBM. Và cái thời gian 87 mà nó trả tôi 45k cộng với stock option. Mà lúc đó bác sĩ ra trường chỉ có 30k nha quý vị. Không, các bác sĩ còn nghèo hơn. Tại vì lúc đó những kỹ sư đó mà ra trường rồi 2 năm sau đó là instant millionaire. Vì chúng tôi có cái stock option, quý vị hiểu không? Stock rất là nhiều. Thì khi thầy bắt đầu đi làm rồi đó thì 45.000 thì lúc đó thầy có dự định vừa đậu ra. Mà vừa đậu ra xong đó là các hãng nó đã cho làm rồi. Làm rồi là thầy lấy cái giấy của nó làm, là lúc đó thầy đi mua nhà ở Cupertino. Mà thầy còn nhớ là cái số zip code là 94087. 94087. Tôi nhớ cái nhà mà tôi còn nhớ cái zip code của tôi ở. Vì cái vùng đó rất có giá trị, vì nó có một cái trường high school của Cupertino rất là nổi tiếng, mà dân Ấn Độ giống như người Tàu về đó ở gần hết để họ vô cái trường high school. Thì khi thầy đi làm xong, bắt đầu thầy đang lái trên đường vậy, cái tự nhiên thầy bị seizure. Seizure là nó giật á, cái kinh phong á, nó giật bung bung bung, cái thầy đạp cái chân thầy lủi. Mà ở đó là Almaden, cái thời đó đó quý vị biết cái đường Almaden, mà cái đường mà đường trong đó nó là farm không à. Almaden đó thì nó lủi xuống với cái farm á, thì thầy đi cái xe Pinto, mà cái xe Pinto là cái xe Ford, nó turn ô về xuống dưới. Nhưng mà nó hồi đó là cũng nhờ lụt xuống cái ruộng thôi. Hồi đó là cái vùng mà Almaden với đi xuống đường Gilroy là nó toàn là đất hoang. Thì sau nó kéo tôi vô tới nào mình nó chở tôi vô ambulance thì nó cắt scan cái đầu tôi và nó chụp, nó thử máu. Thì sau khi nó thử máu thì nó nói tôi có một cái bú, cái bú ở trong này nè, là cái bú ác tiệt, tức là ác tính, mà cái bú rất là bự. Thì nó ép tôi, mà khi bắt đầu mà tôi bị xin giờ xong rồi đó, tôi dậy đó, thì tôi nhìn bác sĩ là tôi thấy ông hỏi mà mấy ngón, thì tôi thấy là hai ngón, mà hỏi là tôi đưa về hỏi mấy ngón là 10 ngón, tức là double vision, double vision. Và bắt đầu tôi dừng ngồi lại, nó giật tăng nữa, thì họ mới đưa một cái loại thuốc như là dilantin. Cái thuốc dilantin nó mà uống vô đó, họ bắt tôi uống liền 4 viên. Uống 4 viên sau thì nó đỡ giật, rồi sau đó tôi tăng lên uống 6 viên một ngày. Uống xong rồi họ thử nước tiểu, họ thử máu, và lúc đó họ nói là revoke cái đai và lại xanh tôi, vì nói là tôi ra đường tôi sẽ giết người khác, không cho tôi lái. Họ gửi một cái giấy là DMV phải thu lại cái bằng lái của thầy, đúng không quý vị? Tại tôi lái tôi sẽ giết người. Và từ đó về tôi cứ nhức đầu, mà tôi nhìn cái keyboard tôi đánh không được nữa. Tôi thấy một cái keyboard thành hai cái keyboard, mà tôi lái trên đường hay là một chiếc xe thành hai xe, tôi không biết xe nào xe thiệt xe giả. Và bắt đầu tôi buồn quá, và cuối cùng là tôi, nó biểu tôi ký cái giấy mổ. Thì tôi hỏi mổ như vậy đó là qua đăng ký bao lâu? Nó nói là không ai dám qua đăng ký 100%, nó chỉ nói là 70% thôi. Nó sẽ lấy remove cái bú đó ra, mà cái bú đó ra nếu mà nó ác tiệt rồi, nếu mà nó trong vòng mà nó đừng có develop qua cái bộ phận khác đó, thì tôi có thể là sống thêm 2 năm. Còn nếu không đó, để cho tình trạng này tôi chỉ còn có 90 ngày thì tôi tới stage 3 rồi, là cái giai đoạn thứ 3 rồi. Vì thế mà hồi đó mình chỉ thấy nhức nhức đầu thôi, mình tưởng mình học nhiều chứ đâu biết cái bệnh đó chỉ nhức 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 cho nó lớn ra. Và quý vị biết đó là khi đó là tôi coi như đầu hàng rồi, lúc đó là tôi sụp đổ hết rồi. Khi mình đối diện với 90 ngày chết thì tôi nói bây giờ mổ thì nó cũng đau khổ, mà mổ có thể là tôi không nhớ cái gì, lost hết. Tôi sẽ trở thành một cái người là coi như thực vật đó quý vị. Tôi vẫn sống đó, nhưng mà có người bơm nước bơm tả cho tôi cũng an còn. Tất cả những cái gì của tôi học từ mấy chục năm mất hết, vì nó nằm trên cái trung khu mà memory rất nhiều, nó có nhiều cái bộ phận trong đó. Thì sau khi nó cắt scan ra là nó thấy tôi nằm ở phần đó. Thì sau tôi không chịu, và tôi lên tôi gặp Hòa Thượng Ân Sư đó. Tôi buồn quá, tôi lái lang thang, tôi cứ thở thần, tôi cầm cái giấy này quyết định mổ tôi không ký. Tôi chạy riết và tôi gặp Ngài đó. Tôi gặp Ngài thì Ngài là một cái người đầu tiên từ San Jose chạy lên hướng San Phan, mà chạy riết chạy lạc cứ cần 3 tiếng mấy tôi mới lạc vào tới cái chỗ mà The City of Thanh Táo Sừng Bù Đà đó. Là lúc đó Hòa Thượng ngồi trên cái xe gốc này đang ngày sai một cái ông thầy, tôi tạm không nói tên. Ông thầy lúc ông còn trẻ thì ông ra cái ông dùng dồn cái xe tôi, cái ông nói là có ông thầy nào đi với ông không. Mà lúc đó tại vì tôi đi làm, tôi mặc cái ba đời suy, tôi đội cái mũ len mà trời lạnh, ở trên mà từ San Phan lên nó lạnh, không ai nghĩ tôi, tại hồi lúc mà đội mũ len mặc áo ba đời suy ở trong đồ vét. Thì ông vô ông dồn, ông hỏi có ông thầy nào, tôi nói không có. Thì ông Hòa Thượng biểu, ông nói tôi là thầy chùa, nhưng mà ông kia là ông thấy tôi mặc đồ đời, thì ông hỏi có ông thầy nào đi không. Thì ông trở lại ông nói với Hòa Thượng là không có thầy chùa nào. Ông nói cái thằng mặc đồ vét đó là thầy chùa, thấy không? Lúc đầu ông mới chỉ tôi, rồi từ từ ông mới bắt tôi sám hối này kia, rồi ông chỉ tôi nể ông là gì. Lần đầu tiên ông không biết tôi là ai, mà ông nói tôi á là thầy chùa. Cái thứ hai ông nói là y bất ly thân, tại sao mặc đồ như vậy, tăng không ra tăng, tù không ra tù. Từ đó tôi mới có một cái investment nhất minh lên, một cái người không biết mình gì mà tại sao đến được. Rồi tôi nói bây giờ xin phép Hòa Thượng cho con về để mà con lo con bán cái nhà, để mà con mới vừa mua xe, con mới vừa cờ lô Exo có 2 tuần lễ à, chưa có trả cái payment đầu tiên nữa, con phải kiếm người con bán. Tại nhà lúc đó nó cũng còn bán dễ lắm. Thì ông nói mày còn có 3 tháng để sắm, mày bán chi à? Một cái là tôi đặt vô đầu tôi nữa, quý hiểu thầy nói không? Và cuối cùng đó là Ngài mới nói câu này, là nói giờ tao cứu mày sống được, mày coi tao như vậy. Tôi nói giờ con coi Hòa Thượng như là mẹ đẻ con lần thứ hai, đúng không quý vị? Hòa Thượng muốn cái gì? Mày coi tao như mẹ mày, mẹ mày chết lâu rồi, phải không? Nói dạ, chết rồi 9 tuổi. Bây giờ nếu mà mẹ mày còn sống lại, mẹ mày đẻ mày lần thứ hai, mẹ mày bắt mày làm cái gì mày làm đó. Nói mẹ con bắt con nhảy dù lửa con cũng nhảy nữa, miễn là Hòa Thượng cứu con. Đó là cái câu 6 ngữ của chúng ta. Khi chúng ta cần người ta giúp gì, chúng ta nói tôi sẽ ngậm cỏ, tôi sẽ là chết nhảy dù sông lửa cũng có cái gì. Mình nói xin người ta cứu. Ông nói mày nói thiệt không? À, mày đó là một trong những cái giới mà mày giữ đó, phải không? Mày giữ giới à? Mày biết không? Mày giữ mấy chục giới, và con thì kheo con giữ 250 giới. Tao chỉ cần mày giữ 5 giới thôi. Mày giữ tròn 5 giới, tao sẽ cho mày, tao trị bệnh cho mày. Con nói đồ đó đồ bỏ, con truyền giới cho Phật tử con hoài cũng không? Mày truyền cho người ta đó, có thể người ta giữ mà mày không giữ. Cái gì nữa, phải không? Cũng như đó, thầy không nói cái câu đó, mày truyền cho người ta là mày đưa thuốc cho người ta, có thể là người ta uống mà mày không uống, đúng không quý vị? À, thầy bắt đầu nói như vậy xong thì thầy mới nói, mà thượng thế đi, ông nói tao không bắt mày nhảy vô lửa chết, để tao tu hành tao bắt mày chết, vậy tao mang tội sát. Chuyện rất là đơn giản, nhẹ nhiều. tao chỉ bắt mày vô ăn một cái thứ đồ ăn thôi. Dạ tưởng gì ăn dễ lắm, con đang đói. Thế mà nói được rồi. Bữa đó tôi nhớ cũng là cỡ mùa đông như vậy, mà mùa đông từ San Francisco nên nó còn lạnh lắm. Ở đây mùa đông nó chưa làm, trên đó nó lạnh lắm, nó lạnh lắm. Thì ở trên đó nó có những con công, quý vị bước lên dạo bên thành nó có những con công không? Thì bắt đầu ngày nó thằng hắn về cái ngày ngày khạc ra một cục đàm nó xanh, nó bự cái này, cục đàm xanh mà nó khạc xuống một cái ngay cái bãi cất công nữa, tức là vừa khổ khổ mà cộng khổ. Cái cục đàm không thì nó đã xanh lè rồi, mà kiểu cục cất công ai lên trở nó cất công nó đầy trở nó đó. Cục trong thì nó đen đen trắng trắng, cục đàm nó xanh lè. Ông nói bây giờ tao chỉ yêu cầu mày ăn cái cục này thôi, mày ăn cái cục này á, mà mày nuốt mày nói, tại vì mày nói mày tao coi tao như mẹ mày, mày nói nhảy bắt nhảy vô lửa đã, dầu sôi gì cũng được, không có nhảy vô nóng lắm, ăn cái cục đàm ăn đi. Nói dễ đâu ăn, nói dễ ăn đâu. Hồi đó mình nhãn sắc tức thị không, không tức thị sắc hay lắm, như là tị hỷ gì đó. Bây giờ tị hỷ nó sắc tức thị không, không tức thị sắc, đưa biểu diễn đi, một bà nào ói ra cục đàm để tị hỷ ăn đi, không có đơn giản đâu. Lúc đó mình mới thấy là mình ngay bản biết của chư tổ, phải không quý vị? Đàm là đường, đường là đàm là chà la là đàm, nhưng mà chà la ăn với đường chứ đàm không ăn. Nhưng mà lúc đó sợ quá, ông nói không ai ép mày hả, mày đi đi, mày mà không ăn là mày phạm thêm một tội, nghĩa là nói láo nữa thì mày cần chết lẹ hơn 90 ngày nữa. Tôi nhớ cái điệu bộ tôi là cái tiền nó sai quá, tôi quỳ xuống, mà quỳ xuống nhắm mắt lại, cái chức công nó đã thúi rồi, cộng thêm cái đàn nữa, combination không dư sai quá. Ngay ông khang sao mà trúng ngay cái cục cứt trung trung tâm hay vậy. Le lử xuống, và tôi nhớ là mình ăn kiểu gì giáo lồ đó, là không có cho lấy tay, đốt cái miệng hút cái rột, mà hút vô cái tới đây á, cái cứt trong nó đắng nó khét, còn cục đàm thì nó nhợt nhợt mà nó xanh, nó ọ lên ọ xuống ọ lên, mà tôi ráng tôi trận trắng cho cái gì đó. Tôi nghĩ rằng ăn cái tổ yến á, nó cũng giống vậy thôi, mà sao người ta mê quá. Tôi lần đầu tiên tôi ăn tổ yến của hòa thượng là tôi muốn chết luôn. Giờ nó vô đây mà nó cứ nôn, nó nôn, nó dần lên, mà lúc đó mình cái phản ứng của cơ thể và cái thần kinh mình gớm á, nó cứ nôn mà ráng đè xuống, đè xuống. Ông nói được rồi, đi vô tổng đi con, vô tổng để mà là gắt lai cái ăn đi. Mình vô đó thì ông nói đưa cho một cái áo, áo lam, trên đó thì không có mặc áo vàng gì, áo lam cho cái y màu nâu, thấy không? Cho cái y màu nâu sai di cái y ra hai, có một giá cả. Cái này nói, con tỳ kheo mà, sao bà tưởng đưa vậy? Ông nói mày, tôi bảo là tỳ kheo, mày là tỳ kheo. Ông nói giỡn vậy đó. Thì sau khi đó, tôi mà ở đó mà quý vị biết ông trị bệnh hết, xuống ăn hả? Trên đó nó đi theo cái hạ, theo cái mâm ha, nó có cái bát thấy không? Rồi đi mọi thứ mỗi múc, còn mình đâu biết mình lên đây, hồi đó mình qua đây là Phật tử Phật cưng mà ăn rồi để cái mâm nó kêu vô. Ở trên đó ăn rồi tự lấy ăn, rồi tự nghĩa là đi rửa chén lấy, mà đứng theo thứ tự, nghĩa là ông lớn nhất là ăn trước, mà trước một ngày nó thổi dưới, trước một ngày vẫn đứng trước nha. Con hiểu thầy nói cái gì rồi phải không? Ăn thứ tự, mình ở trên đó trời ơi, họ ăn mình họ y nghiêm trang, họ nhai từng tiếng nhẹ, còn thầy là quen cái kiểu quậy này đâu, kiểu nổi, trời ơi khổ hay là khổ. So với cái bắt bàn tay của thầy đúng là cái trợ trời, thì thứ ba dịch không phải không? Thành ra tôi ngồi với tôi nói thiệt tình, đúng là ăn xù, thì mà mình cũng phải nể thôi. Ở đó mấy ngày cái thằng Bảo, tôi còn nhớ thằng Bảo là sinh viên cùng khóa với tôi, nó tìm tôi, mà hồi đó cái thời đó quý vị biết có cái bíp bơ là sang lắm. Cái thời 87 mà mình có cái bíp bơ là mình phải đeo lên đây mà cho nó thấy đó chứ. Cái bíp bơ mà gọi tít đó. Cái nó tít tôi hoài. Bíp bíp hoài, cái tôi nói tôi ra tôi mượn cái cell phone. Tôi mượn, hồi đó không có cell phone đâu. Cái thời 87 chưa có cell phone, chỉ có bíp bơ. Tôi chạy ra cái cell phone, tôi đai cái số. Thì tôi mới nói, hỏi thầy đi đâu vậy? Tôi nói tôi đi lên, tôi giếng ở Hòa Thượng ở trên City of 10,000 Bù Đà. Mà lúc đó tôi còn chưa biết ngài tên gì nữa nè. Chỉ biết Hòa Thượng thôi, chứ không biết tên ông nữa. Cái hỏi sao thầy mới về, mà bà nói thầy trên này vui quá, thầy nói tôi ở lại bây giờ, ông làm ơn á, ông đi lại cái nhà tôi với cái chỗ mà cái đo mặt, ông lấy cái chìa khóa, ông vô cắt mưa tắt hết tắt điện dùng, rồi ông liên lạc tôi bán nhà giùm đi tôi nha. tại vì tôi kẹt ở đây hỏi sao thầy tính làm sao bỏ tôi nó không, tại vì tôi nhập thất tôi tu trên này đó thầy, và tôi và thượng bắt tôi tu mình nó láo được giống nó bệnh hồi đó mình bị ung thư không bao giờ mình dám nói ai nha quý vị, đồng ý không quý vị? Dẫu cái sáng ra chờ hoài không thấy bà thượng trị bệnh, trời ơi 4 giờ sáng nghe cái bon mà trên đó nó có cái lực á, Việt Nam mình á là đánh là đánh, còn ở trên đó mà vô trễ mà không đúng cái giờ đó là đuổi không cho vô, con hiểu thầy nói không? Quy ngoài cửa nghĩa là trên đó nghĩa là 4 giờ là phải có ngay chánh điện hết, mà 4:01 là đứng ở ngoài, mà tụng làm sao cái người Gina là phải canh đúng 5 giờ là hoàn mãn exactly, mà đi qua tượng Phật mà đi ngang ngửa còn có đâu, mà nó phải đi ròn sau lưng đó, không có được mà đi ngang như ngửa như đây ông Phật mình, đây là ông Phật dễ chịu, là ông Phật trên kia không khó lắm. Không? Trời ơi lên kia về là chết rồi đó, chứ không phải dùng tệ mãn để nằm tàn hãng ngủ trên sau cánh điện luôn đâu. Có như vậy đó rồi tôi mới nói ủa sao mà thượng không chỉ cho mình vô bị đuổi quỳ đó rồi, quỳ đó rồi ăn thì ăn với hàng sa di, mà ở dưới Việt Nam thì ăn với ngài đại đức hoặc sư đại đức thôi, ngồi trên ngồi trước, vô đây bị đì này kia rồi trời đất ơi buổi chiều nó đói gần chết. Việt Nam mình hồi đó ăn ngày 3 bữa mình biết là mới qua Mỹ nữa, ăn cái đồ là trời lạnh đó. Cái nhưng tôi lý trí tôi coi nhà biết là đi ăn thì nghĩ thì nó có cái tủ, những cái tủ đựng mấy cái đồ khô rồi đó, mình bên đó mày ăn bữa tao tối nay tao xuống ăn dụng cũng vậy thôi. Để bắt đầu ngồi thủ nhớ mà đến giờ họ tiết kiệm lắm, ra là họ tắt điện hết á, họ không để một cái gì hết đó, họ thà tiện lắm. Bắt đầu mới lò mò với mình định hướng mình cũng lạ lắm, bắt đầu mò xuống ở bên kia là tháp Địa Tạng ha, cái khu này khu kia ha, mình phải mò xuống nhà bếp xuống ha, mò mở cái sổ chui vô chui vô, bắt đầu á nhớ cái thùng mì mới mò tự nhiên nè, bưng cái chắp cắm này nặng mì đây nè, ông ấy mì ăn đi rồi ông còn nói nè đây nước nóng này bỏ vô rồi ông đưa đồ ăn, ông nói ăn đi, ăn cái sao ăn cái gì ông bắt lỡ rồi trước sau cũng bị phạt rồi, ăn đó ăn xong rồi ông nói biết mày biết sao tao không trị bệnh mày không, bây giờ con đâu có phạm gì đâu, con đói quá, cái đói của mày á là cái tội này là ăn phi thời, tao tha mày nhưng mà mày tội giọng ngữ, mày biết không, trong kinh Lăng Nghiêm nó có 5 cái giới quyết định á là sắc sanh trộm cướp tà dâm giọng ngữ tứ khí và bát khí thì theo, mày biết không, bây giờ biết, nhưng mà cái giới này á mày vô mày đói mày ăn tao thông cảm, nhưng mà mày nói láo, nó ngồi đâu láo gì, thì hồi sáng thằng bạn mày lên á nó hỏi mày ung thư, mày nói ung thư gì mắc gì mày nói mày đi dưỡng thiền hết. Không, mà cái đó là chúng ta thường lắm, chúng ta không nghĩ đâu quý vị, đúng không quý vị, mình giấu chơi mình cái đó thiệt chết luôn. Nó bảo đảm hòa thượng sao con sám hối, con hứa là tại vì con quen rồi biết không, con nghĩ là tại vì bị ung thư nó kỳ lắm, mày bị bệnh thì mày nói bị bệnh đi, có mắc gì đâu mày nói mày đi dưỡng thiền thất hả? Giờ mày tao cho mày một cái chen nữa, ngày mai không được phá một cái giới nào hết, 5 giới thôi, bây giờ lột cái y sa di ra mặc lại cái đồ đen không, xuống còn cư sĩ mất luôn, mất cư sĩ để chuẩn bị, mà cư sĩ này phải chuẩn bị đó là 1000 ngày sau để coi được lên thọ ngũ giới nha quý vị, hiểu không, nói không? Ừ, cư sĩ đó bây giờ là mặc áo đen thôi không có y hết, là xuống hàng chót dưới nữa, trời ơi xuống dưới mà ăn ở dưới mà chờ, và tới giờ nó có thời giờ thôi, tới mình đuôi vô là gần xong rồi, thành ra mất quyền lợi hết trọi rồi, coi như là không đầu binh rồi đó. Cái chút xíu cái thằng chiều kia, cái thằng kia nó đánh nó biết bơ nữa, biết bơ ra cái chạy ra phay phôi quen hỏi sao vậy, lo nhà chưa, nó nói không được, nhà thầy mới km chưa đủ 45 ngày mà biết lít tán cái gì không được. Cái tụi nó giờ kiếm cái làm sao đi, bây giờ thầy đau vô đó 10% là mà hồi cái nhà nó cũng rẻ, cái thời đó cái bậc tino cái nhà nó khoảng 60 ngàn mà sau này nó lên 1,000,000 đó quý vị, nhà cái bậc tino khu mà nó gần cái trường học mà high school nó có 94087, thầy nói con biết có thầy biết đây khu đó gần vườn Yosinivel là 94086, bước qua đây là 94087 là thầy đó, nói về con điều tơ con hiểu chưa. Cái thầy nó chết rồi làm sao đây bây giờ, cái nó nói thầy ơi chút nữa đó là con đưa cái con của bồ của con, nó là long officer, nó vừa realtor nó chạy lên thì nó coi cái thầy đưa lên cái bắt kịch cái thầy sao đó, thầy nói chuyện cái hồi đó không có, thì tôi nói mày mở cái bắt kịch lên, bây giờ muốn làm gì thầy phải ký tên, con hiểu không, thầy muốn bán cái nhà thì muốn lấy làm sao thì bây giờ nó lên nó đứt, cái nó nói thầy hỏi sao vậy, nó nói, thì con đâu có đành đâu, bây giờ con bồ của con nó làm realtor, nó gọi lên chút nhưng mà nó vô tình đó, nó gọi nó bồ nó long officer, mà tôi là tưởng là thế là hai con đó có là một, nhưng mà nó có 2 bồ, một con làm long và con làm realtor, tôi lại thay cho cái con kia, Tôi phải cái con kia tôi nói bảo nó có hẹn lên đây để mà làm lại cái nhà thầy con lít tin để con bán cho thầy. Bây giờ thầy phải vô đây thầy tu thiền thất mà không dám lên thiền thất nữa. Thầy vô đây thầy đang sám hối để trị bệnh, chỉ nói vậy thôi chứ không dám nói láo. Thì lúc đầu chút xíu nữa cái thằng Bảo nó quát hồn, nó thầy ơi, cái con nhỏ này á là cái con bồ, còn cái con mà realtor này nó vừa lo officer mà nó vừa realtor, thầy kia gọi con bồ với con vợ con sắp cưới con thì giết con rồi. Yên chí thì không sao, lên thầy giấu thì không có nói cho con biết đâu. Cái bắt đầu nó lên nó đậu xe thì thầy mới dẫn vô trong chỗ tháp địa tạng, rồi nó vô lễ tôi cái chỗ địa tạng á, vô lễ tháp địa tạng như coi chung công đi, còn vô dẫn vô đây thì hai đứa ngồi hai nơi, tôi mới giao cho một cái ông thầy kia ông coi nữa. Ông coi thầy như là thầy đó thì tôi nhớ thầy gì đó. Ông thầy cũng tròn tròn như thầy Hằng Sơn, ông cũng tròn tròn cũng lâu quá thì cũng vô quên mặt rồi. Thì dẫn qua bên cái nó hỏi vậy chứ anh Bảo có lên đây thầy không, tôi cũng nói về tôi cũng nói là Bảo nó đâu có liên lạc với thầy đâu này kia, nói sao đó con gọi hoài không được, mà mình thằng đó nó đã cắt đứt với con bồ nó, đã chuẩn bị cưới con mới thì nó đưa con vợ sắp cưới nó lên, mà tôi lại lộn, tôi tưởng con bồ nó, tôi gọi thành hai con cùng lên, tôi phải dẫn con giấu chỗ này con giấu chỗ kia, con qua tháp địa tạng, con qua tàng kim cát, phải không? Rồi tôi đến kịp cho xong, rồi tôi ký cái form để cho nó lít tin cái nhà xong, cái chút chiều tôi vô tôi chờ hòa thượng để xin nó, không thấy kêu lên được. Cái ông nói với ông thầy thì giả, ông nói mày phạm với nó láo nữa. Con nói con có phạm với nó láo gì đâu, con không có cái gì hết. Ông nói mày còn suối người ta, mày vừa phạm nó láo mà vừa phạm với tà dâm nữa. Ủa mình đúng không, mày thấy không, mày á hoặc suối người làm hoặc biểu người làm, mày còn giấu vợ lớn nữa vợ nhỏ nữa, tức là mày vừa tà dâm mà vừa nói láo nữa, phạm hai vợ. Quý vị thấy khó giữ giới không hiền, khó dễ sợ luôn. Thì rồi tôi tức quá, tôi nói hòa thượng cho con một cái chen nữa, kỳ này con giữ bảo đảm không có gì hết. Và rốt cuộc ông quần tôi như vậy từ 2 tháng trời, phạm hết giới này phạm giới kia, quý vị năm giới không giữ 2 tháng trời gì không còn á, dễ sợ luôn. Chứ không giỡn mặt rồi chúng ta đừng coi thường. Sau đó rồi ổng có trị bệnh gì đâu, ổng cứ bắt mình tụng chú rồi ổng nói giờ mà cho mày 2 cái chen, bây giờ đó mày một là tụng lăng nghiêm thì 108 biến một ngày, mà 108 biến là full nha, tụng từ đầu cho tới cuối chứ không phải là tụng mà cái tâm chú nha. Mà quý vị thấy mà dạ Phật thành họ tụng lăng nghiêm mà có mấy cái bà sư cô đó mà nó vậy, tụng có 3 lần của mình đó, tụng mình nghe bung 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 thì như vậy đó, là quý vị thấy đó họ nặng lắm, họ tụng lăng nghiêm lẹ nhưng mà họ chậm vì cái tán, hiểu không? họ tán rất là chậm, Di Đà tán, lăng nghiêm tán, phản Phật thì họ lâu, chứ còn khi tụng lăng nghiêm họ tụng lẹ lắm. Thì như vậy một nghi thức đó mà tụng lẹ lắm cũng 40 phút, thì tôi nghĩ là một ngày có một giờ như vậy là có bao nhiêu, tôi tụng được chỉ có 2 biến mà 24 tiếng tôi tụng không ăn không đủ, tôi chỉ tụng giỏi lắm là tôi tụng được 50 biến là hết rồi. Tôi mới vô đảnh lễ xin cho con đổi lại chú Đại Bi, Đại Bi cũng dễ thôi thì 1080 biến. Rốt cuộc rồi cái nào cũng không có bắt dần lui dần tới và lâu ngày chạy tháng đến tôi quên hẳn cái chuyện mà mình cứ bị bận rộn á. Mình hầu như là ổng cứ bắt mình tụng chú, mà khi tụng chú là sao quý vị, tâm quý vị thanh tịnh vô tình là mình bị không có bị suy nghĩ gì nữa, mà mình cái tụng cho đủ số để trị bệnh, mà mình làm sao cái đủ số đó để trị bệnh á, vô tình cái tâm mình á nó không lo lắng. Mà quý vị biết cái tế bào ung thư là do đâu mà có không, do hồi đó tôi ma giáo và tôi ngồi tôi cái nghĩ những chuyện ác ôn để mà tìm kiền á. Mà khi mình nghĩ như vậy mình tổn đức, mình sử dụng cái đầu ban ngày ban đêm vừa học ra trường rồi mình nghĩ những cái này tà đạo để mà kiếm tiền nữa, thành ra đâm ra tổn đức. Mà tế bào nó rối loạn là sao, cái hệ miễn nhiễm mình, thành ra khi một cái phước nào nó yếu là nó phát triển bình thường mà lại nó phát triển bất bình thường. Ung thư là những tế bào phát triển bất bình thường. Do đó khi mà mình ở với ổng được, cái tâm mình nghĩ là ông hòa thượng này sẽ cứu cho mình có cái niềm tin mình không có chết nữa, là mình vững rồi, mình tin là vậy. Mình thấy ổng quá hay đi, mình tin cái niềm tin đó là cái đầu tiên là hết bệnh. Cái thứ hai là mình biết chắc là mình chỉ cần tụng đủ 1080 biến đại bi, mà trong một ngày đó mà tụng hoài không được, ổng làm sao tụng hoài không được, tụng cứ là đứng tới đó là cái gì khi quên. Thì kéo lưa cháu tới 6 tháng trời như vậy, vô tình tôi sống với cái chân tâm của tôi mà không hay, cứ ăn vô là cứ tụng hoài, mà làm sao tức cái bản ngã mình tức tụng cho được. Thì vô tình tôi sống lúc đó tôi không còn sử dụng cái suy nghĩ nữa, mà tôi sử dụng toàn là mắt thấy là thấy chữ, tai nghe mình tụng nhưng mà không có biết nó nói cái gì đúng không, đúng không quý vị? Nam mô Hắc Ca Đăng Na Đa Ra Da Da Da, mình không biết còn bà già bà đế thầy bà. Có mà, trong kinh của bà già bà đế đó. Thành ra tụng riết đó mà. Nhưng mà hả, mà nói tới bà Tám đó là nghĩ ra, thấy không? Hả, mà nói tới bà Tám là mình khởi một cái tâm suy nghĩ vô. Thành vô tình đó tôi sống trong cái mấy tháng trời đó tôi lọt vô trung tâm rất là nhiều, mà tôi an lạc mà tôi không biết. Rồi tới một lúc đó tôi tụng chú là tôi hầu như là tôi mê tới cái giờ tụng chú, mà tụng rồi bắt đầu tiên là tụng cho đủ số rồi có một chặt mình ngồi mình tụng được cái lúc nào tự nhiên lúc đó là nó gục nó ngủ. Tại vì nó mệt quá nó vô trung tâm thì nó ngủ như vậy. Sau một cơn ngủ như vậy đó thì lúc đó là hầu như là tôi ly được cái thân này. Tôi ly được cái thân này mà không biết tại sao lúc đó tôi lại nhìn được cái thân của tôi, thấy cái mặt tôi ngồi ngủ đó. Thì tôi mới nhìn tôi, ủa tại sao mình chết rồi hay sao vậy? Thì lúc đó tôi thấy là ồ nó an lạc quá. Nó an lạc mình nhìn được cái thân mà mình thấy, nhìn xuyên mà mình nhìn xuống dưới kia, mình nhìn xuyên qua những cái cửa, mình thấy người ta đại chúng đang làm gì hết rồi. Thì lúc đó đó là nó lọt vô như vậy gần nửa tiếng đồng hồ. An lạc dễ sợ lắm. À, mà tôi nhìn về những cái chỗ xa tôi cũng có. Thì bắt đầu một cái có người gõ cửa kêu tôi dẫn tôi xong xuống, đánh cái cục của tôi giật gậy. Và từ đó tôi biết rằng ngoài cái thân này, khi mà ly được cái thân này, mình có một cái nó quá đẹp. Tức là cái biết, không cần sử dụng cái thân này mà vẫn biết, vẫn thấy, vẫn nghe. Tức là cái thân này chỉ là một cái vỏ thôi, à, chỉ là một cái xe của anh tài xế vẫn mãi mãi. Từ đó tôi mới biết, à, thế ra là lâu nay các tổ nói là Phật tánh là cái thấy, cái nghe thanh tịnh, không có xen vào cái suy nghĩ để mà phê bình, thương và ghét, thích và không thích. Thì như vậy tôi tu thiền mấy chục năm mà tôi không lọt được, mà khi tụng chú tôi lọt được. Tại sao? Vì khi tụng chú tới cái chỗ mà nó ly hết tất cả. Mà đặt tới cái chữ ly là sao? Ly tức là không dính mắc. Mà tôi tụng lúc đó tôi không nghĩ là tôi tụng để mà tôi biểu diễn cho ai, mà tôi tụng tôi cũng không nghĩ là tôi tụng để tôi hướng dẫn chủ lễ, mà tôi tụng để mà làm sao để đạt được con số cho hòa thượng ổng cứu tôi thôi. Mà vô tình tụng riết rồi mình quên cả lý tưởng, và khi nó lọt vào cái đó thì tự nhiên mình mất đầu mất đuôi luôn. Nó đi lên không trung, nó đi lên đó, thành vô tình cái mật tông nó cũng giống như thiền tông vậy đó. Mà nó lọt vào đó rồi cái sung sướng, mà sung sướng rồi thì lúc đó tôi định phải tụng. Phải sao vậy? Mình nói trời ơi, hôm qua mình được cái đó đã quá, chưa bao giờ mà thấy nó đã như vậy. Cũng như sau này quý vị niệm Phật đó, mà tới một lúc nào quý vị niệm Phật, quý vị lọt cho một chút thanh tịnh, quý vị sướng lắm quý vị ơi, sướng kinh khủng lắm, sướng hơn khi đẻ con nữa. Đẻ con sướng chứ, tại vì nó qua cái cơn đau, nó đau gần chết. Cũng như tôi mới vừa đẻ ra cái bà già về Cực Lạc đó, trời ơi 5 ngày tôi chuyển bụng gần chết luôn. Tới hồi bà được giảng sanh mình thở phào đó, lúc đó tôi thở ra tôi sung sướng tôi đó. Thế là giờ tôi mới biết được cảm giác mấy bà mà chuyển bụng 5 ngày mà đẻ đứa con, thấy nó được nóng cái đầu, thì tôi đã đẻ được người gì Cực Lạc cái con gì quý vị? Hả? Quý vị đẻ được nhỏ hơn mà tôi đẻ được cái bà già nóng đầu rồi. Lúc đó tôi mới nói hèn chi mới hiểu là mấy bà đẻ hoài mà không ngán. Tôi cũng vậy, là khi đó tôi mới tìm lại cái cảm giác đó. Và tôi cố tôi tụng tôi tìm, thì tôi tụng như vậy mà khi mà tôi cố tìm thì tôi không được cảm giác. Tại vì mình đã có cái tâm tìm. Thành như vậy đó là lục tổ mới nói là hả, mà còn trụ là hả, mà tâm phải là vô sở trụ mới đạt được cái tâm kỳ diệu. Còn mình muốn trụ vô đó thì mình không được. Thí dụ như một cái người mà muốn đi học, một cái người mà muốn vô đây để làm kiếm phước, người đó mãi mãi không có phước. Mà người đó vô đây thấy cái bà này cần nấu bún con nấu bún, thấy người này càng thay tả con thay tả, thấy ngày này càng chân qua con chân qua, thì người đó là không trụ vào đâu. Thì họ làm như vậy công đức vô lượng. Người này tại sao có phước? Vì người này đi đâu họ không nghĩ họ làm, mà họ rất dễ thương. Họ không có cái bản ngã là tại vì tôi mấy bà mới có ăn, tại vì tôi bà mới có bông hoa. Họ làm với cái tâm là không dính mắc, cái tâm không ùn tắc. Con bên đó hiểu chưa, ùn tắc không? À, thành ra vô tình cái người này được ai cũng thấy thương hết. Còn bắt đầu tôi niệm hoài tôi tìm không ra, thì ngay lúc đó hòa thượng mới đứng lại và ngài nói thế này. Ngài nói khi mà con ngồi trên cái ghế, con muốn nhắc cái ghế không được, mãi mãi con không bao giờ nhắc cái ghế được, mà con hãy bỏ cái ghế này đi. Và ngài hỏi lại một câu, khi mà ngài Long Đàm, ngài Đức Sơn là một vị thiền sư, mà trước khi ngài thiền sư là ngài một cái vị chuyên môn giảng về kinh Kim Cang, phải không quý vị? Mà kinh Kim Cang là bộ kinh tối thượng thừa. Trong bộ kinh đó Đức Phật có nói thế này: một cái người phàm phu mà tu bình thường mà không được mà cái sự khai mở của các bậc mà thiện tri thức hoặc bậc tổ sư hay là các vị mà A-la-hán, thì người đó phải trải qua 3 a-tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Và trong khi đó ngài Long Đàm, ổng ở ngay đó cái thiền viện Long Đàm, ổng tuyên bố rằng trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Do đó Ngài Đức Sơn Ngài mới gắn cái bộ kim kim ca mà ngày xưa bên Tàu nó viết ở trên những cái thẻ tre đó. Ngài gắn bộ kim kim ca là ba cái gánh vậy đó, thì gánh cả 100 kg. Ngài đi lên tới chân núi Long Đàm thì đã đi 3 ngày mới tới chân núi. Khi tới chân núi Long Đàm rồi thì Ngài mới nghỉ chân núi đó, và Ngài dâng tới liệu, Ngài ngủ trước cái chân núi tới sáng mai chờ cho cái bà bán cháo Điểm Tâm mở cửa. Thì vừa mở ra thì bà cụ mới nói: ủa, hòa thượng ở đâu mà con thấy mặt lạ mà gánh cái gì nặng như vậy? Ông nói: ta đó là Đức Sơn, ta ở cái cách đây 3 ngày đường, ta nghe nói cái cha Long Đàm này nó chả nói đó là trực chỉ chân tâm kiến tánh là thành Phật ngay, à chứ không có cần mà tu ba thân nghiệp kiếp. Thành là tao có gánh cái bộ kinh Kim Cang này lên để mà tao lùa cái vũ ma quỷ này dám nói nghĩa là sai lời Phật. Thì bà nói: con á, nói cho thầy biết, con là đệ tử của ngài Long Đàm đây. Bây giờ hòa thượng giỏi quá, bà dưỡng chở cái đó là kinh Kim Cang mà về hòa thượng á giải được cho con. Trong câu kinh Kim Cang nó có 3 câu: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, và tâm tương lai bất khả đắc. Hòa thượng dùng cái tâm nào để mà điểm tâm? Hả? Tâm quá khứ thì nó đã qua rồi, hả? Mà tâm hiện tại thì quý vị thấy nè, chúng ta chia ra nó có từng giây. 1 giờ thì nó có bao nhiêu phút, 1 phút có bao nhiêu giây, mà 1 giây nó có bao nhiêu sát na. Mà bà này mới nói 1 sát na chia ra là 1/1000 của giây nữa. Thì vậy hòa thượng dùng cái nào đây, hả? Mà giữ cái cọc là nó đã chạy thành quá khứ rồi, phải không? Mà tương lai chưa đến, ông này ông bế, ông nói ông chưa tới lên Long Đàm mà gặp cái bà già Long Đàm này làm ông đánh gục rồi. Thầy nói: thôi mà nhục nhã quá, gánh kinh về để mà luyện thêm. Thì bà nói: con nói vậy chứ hòa thượng đừng ăn, đừng có buồn, con đãi cho hòa thượng điểm tâm là chút lên thăm sư phụ con. Thì ông kia vừa lên tới nơi đó thì mới gặp ngay cái ông Long Đàm. Thì ông thấy trước cái chùa nó có một cái hầm là cái đầm. Ông nói: đầm ở đây mà rồng đâu không thấy. À, thì ông kia ông mới vô đây, ông vô theo tôi thời gian ông sẽ thấy. Thì vô hầu ngài Long Đàm cả thời gian cả năm vậy để học cái coi tại sao. Và ông không dám tung chiêu, ông thấy bà già dữ quá, ông biết ông này có cái cao thủ gì, ông không dám tung chiêu. Ẩn dật thì bữa đó ông vô hỏi pháp, thì trên thiết pháp tòa giảng pháp xong vừa cúp đèn điện, thầy ngồi, thầy Long Đàm ngồi tại đây nè. Thì hồi đó có điện bằng đèn dầu, thì ông Đức Sơn ông đang tính hỏi pháp thì ông đứng đó, ông vô ông nói: con xin bạch thầy thượng, con có câu hỏi, con đến đây 3 năm rồi mà con chưa được ngày dạy dỗ gì hết, xin ngài chỉ cho con cái nào mà trực chỉ chân tâm kiến thắng thành Phật. Thì khi đó ngài Đức Sơn ngài mới cầm cái đèn dầu, ông nói là tối rồi về ngủ đi, cầm cái đèn này đi để coi chừng té. Thì ngài Long Đàm vừa đưa cái đèn cho tôi và Đức Sơn, thì vừa đưa xong thì ông thổi tắt cái đèn liền. Ông hỏi ngộ chưa, thì ngay đó ngài Đức Sơn đại ngộ và quỳ xuống đảnh lễ. Ngài nói: từ nay con mới tin lời Phật tổ, bất lực tăng kỳ hoành pháp thân, không cần tu ba thân kỳ kiếp. Thì ngài ngộ là ngộ cái gì? Lâu nay chúng ta theo cảnh mà quên mình. Lâu nay chúng ta cho rằng thấy là phải có ánh đèn cộng với con mắt, và nó có một cái người đứng trước mặt ta mới có thánh thấy. Bây giờ thầy muốn thấy sư chú thầy quan là phải có 3 nhân viên. Con mắt không bệnh, mà nếu con mắt bệnh thì phải có cái mắt kiến mát, kiến độ, cộng với ánh đèn, và cộng với có một cái hình ảnh tượng đến trước thầy, phải không? Mà khi mà có con mắt sáng mà không có đèn và không có trăng sao thì chúng ta cũng không có cái thấy. Thì những cái thấy đó Phật kêu là nhân duyên. Mà cái gì nhân duyên, cái thấy đó là hư vọng, đúng không quý vị? Thì cũng vậy, ổng lâu nay ổng chấp vào cái đó. Thì ngài Đức Sơn ngày chờ, ngài Long Đàm ngày chờ cho ổng vừa đúng chân cơ. Ngài thổi một cái thì ổng thấy, ôi, té ra có đèn mình cũng thấy, mà không đèn mình vẫn thấy tối. Như vậy là cái tánh thấy, cái thường trụ nó ban ngày ban đêm gì cái tánh thấy nó cũng hiện hữu. Ngày đó ngày đến cửa ngày vô cái gì thì nói cái gì không hiểu chưa? Ban ngày cũng thấy và ban đêm cũng thấy. Bây giờ tôi thí dụ tại sao người mù họ thấy rõ. Người mù họ thấy bằng cái tâm. Người mù đó, người mắt sáng như chúng ta chứ rờ tờ chúng ta không biết tiền giả tiền thiệt. Người mù ở Việt Nam họ rờ tờ 50 ngàn, 100 ngàn, họ biết không cái gì? Như vậy họ thấy bằng cái gì? Họ thấy bằng cái tâm. Tại sao họ thấy được? Vì lúc đó điện trong người chúng ta, mà mỗi một cái dòng điện như vậy đó, nó chia ra 6 cái giác quan. Thì thường thường đó, quý vị để ý coi nè, khi mà chúng ta tập trung nhìn cái gì thì con mắt đó, ví dụ chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta nghe tiếng động ngoài kia thì con mắt nó mờ đi, vì chúng ta trụ cái tâm vào trong cái nhĩ thức. Rồi bắt đầu chúng ta đang làm đây tự nhiên nó ngứa chỗ này chúng ta gãi, thì đưa cái gì má ngứa quá để nó gãi, cái gì cũng không biết nó nói cái gì hết. có gì không? Thành ra chúng ta đó phải tập trung sáu cửa, mà lúc nào chúng ta đều đưa cái mà cái ông chủ của chúng ta vào có một cửa thôi, là cái anh ý thức. Mắt cũng có thấy nhưng mà không có anh ý thức thì không biết đó là cái gì, phải không? À, như vậy chẳng hạn như bây giờ quý vị vô làng A Di Đà, tôi hỏi quý vị là quý vị vô đó, quý vị thấy cái người security họ đi chiếc xe gì, họ đậu ngay cái cổng đó. À, con thấy nhưng mà con không để ý. Một chút xíu quý vị ra, quý vị giờ cái xe Ford thì cái nãy cũng thấy mà sao không có gì, không có cổng của cái thằng ý thức. Quý vị hiểu chưa? Thành khi mà cái người mù đó họ bị bịt lỗ mắt lại rồi, thành lúc đó cái dòng điện mà xài cái ý thức, cái thay vì có 110 nó cắt cái lên tới 220, mà 220 thì sao, nó phóng ra rất là mạnh, nó detector gấp 2 lần, nó rờ lên nó biết được. Thành bây giờ quý vị vô trong cái phòng, quý vị ở đầu tiên quý vị không biết đâu, vô cái phòng mà của thằng A Di Đà này, đầu tiên quý vị quờ quạng không biết chỗ nào là cái cầu, chỗ nào là cái công tắc đèn, nhưng mà rồi cúp điện một cái, lúc đó quý vị thấy bằng cái gì? Để tôi đi mở điện. Rồi quý vị thấy bằng cái tâm đó, quý vị nhớ định vị rồi mò mò vô trong nhà cầu, mò mò vô tiếng cái nước, thì lúc đó quý vị thấy bằng cái tâm. Nhưng mà người mù họ sử dụng ngày nay qua ngày kia, vô tình họ sử dụng được cái kêu là thần thông đó quý vị. Họ sử dụng cái ý thức của họ, có thể nói gì?
Dạ, thưa thầy, trong trường hợp của con mà sắp sửa phạm cái gì, trong cái khoáng dây đó, tâm con điện lên mà trường hợp của sư phụ,
con sắp sửa tạo một cái ác nghiệp mà thầy, bây giờ thầy nhắm mắt lại nè, bây giờ thầy nhắm mắt lại thầy nói con nha. Con làm neo, con có cái lọc là khách Mỹ nó rất thích, đúng không? Rồi con bắt tay Mỹ vô đó, là những con Mỹ đó nó lại rủ con đi ngủ với nó nữa, có không? Thầy đọc tâm con, có không? Và cái đó là cái gì? Tôi đang sử dụng cái đó đó. Thì con mới nghĩ lại, mình là đệ tử của thầy Thông Lai, tại sao ma tâm là như vậy? Và khi con nghĩ tới thầy thì bắt đầu con có một cái connect, hình ảnh thầy hiện ra, và con từ chối ngay. Chứ ngày xưa đó con nghĩ tới con vợ con thì con cũng không có áp phê, và con vẫn hẹn vợ anh mắc đi à, sửa xe, và con dẫn con khách con Mỹ đó đi khách sạn ngủ. Mà thầy nói đúng không? Hồi xưa con tạo tội rất là nhiều, không có từ chối đâu. Thật ra đó là những cái con nét nó vừa bắn lên, thầy đọc được cái tư tưởng nó. Thì tại sao vậy? Thì tại vì cái tụng lăng nghiêm đi, cái tu đi, rồi nó tự nhiên nó phát ra. Con đời trước, tại vì thầy với con nét được gì? Con á, đời trước con ở con tu thiền, con ở một cõi trời sơ thiền, con rớt xuống, thầy con người con giáo con đến với thầy, thầy nói thẳng con luôn á, cái ngày mà con đến quy y thầy Arizona còn chút con lên con quậy thầy rồi, thầy thử con đó. Có không? Tôi thử ông coi, ông bùa nói bùa đi gai rồi, ông muốn quy y mà tôi làm bộ trắc trở để không cho quy y, thì ông nói chút xíu nên cha mẹ không cho quy y, tôi quậy cho coi, có không? Tại sao vậy? Một người công giáo mà họ đến với mình á, là họ đã đệ tử mình trong nhiều đời rồi. Khi thầy gặp mặt con á, tướng này là tướng thầy chùa, quý vị nhìn coi đó, tướng thầy chùa chứ không phải là tướng người đời. Nhưng mà nó bị cái nợ con đời trước thầy chùa mà mượn đạo tạo đời đó. Thầy bây giờ cái đám đó con phải trả nợ đi, ráng mà trả cho hết. Ngày nào con trả đó là vài bữa vợ con nó đuổi con ra, mà tự động con dưng hết cho nó, là có tư tưởng đó chưa? Thấy chưa? Con trả đúng đi cha, đuổi sạch luôn. Giao sạch cái chi vậy? Giao sạch rồi đó mà còn bị mắng nhiếc còn chửi nữa. Đáng lẽ con á mới trả được cái đó thôi. Giao hết nhà cửa, giao hết 401k, giao hết những cái gì AQT cho vợ cho con rồi đó. Nhưng mà con nợ hai con, vợ coi như gần xong rồi, đúng không? Con vợ là xong rồi, còn nợ hai đứa con. Tại sao có cái con ép vậy? Vì con từ cõi trời con rớt xuống cái thần thông, cái ý thức, cái mà coi như là cái lục thông con nó còn một phần. Thành khi mà thầy với con nó connect nhau, thầy sử dụng cái lục thông của con trong tiền kiếp, và thầy sử dụng cái ý thức của thầy trong tu hành để mà connect với nhau. thành đây chỉ có những người tu phô qua mới sử dụng được cái này thôi. Là đó tại sao tôi đọc cái tư tưởng đệ tử khi mà lúc không chung, để mà tôi cho nó mượn tất cả kho tàng kinh điển của tôi để nó lên cõi cực lạc. Cũng như bây giờ tôi đọc được cái tâm ổng thêm vô đây, ông này đó ha, ổng bị cái nghiệp gái dữ lắm, nhưng mà ổng có cái phước báo, bất cứ cái tiệm nào ế mà mướn ổng vô thôi là cái tiệm đó lên đó. Có không thấy sư phụ chưa? Thôi mệt rồi không có biểu nữa, xì xì ra mai mốt bể bánh hết. Ôi. Mệt rồi con, mệt rồi. Những cái đó là những cái đồ bỏ, không có làm gì được hết đó. Hồi xưa mình nhương nhường những cái đó trở thành thầy bói thôi, thành tà sư thôi. Những cái đó chỉ làm cho mình ngã mạng thôi. Mà quan trọng làm sao giảng sanh, mà quan trọng làm sao dùng những cái đó để ở lại cõi ta bà này, để mà hóa độ chúng sanh. Cũng như thầy hâm tệ thông dữ dội lắm, nhiều đứa vận động hành lang cho nó trở về, không, không bao giờ. Mặt trời có thể rơi xuống, núi tu di có thể rơi đụng, chứ tệ thông không bao giờ trở lại được. Nhưng mà tôi bảo thời cho nó đi học. Thấy rõ chưa? Vì thấy rõ mình làm cha đó, mình phải hù, phải dọ dữ lắm, nhưng mà mình biết trước là nó sẽ trở về, cho nó một bài học. Và cái vui nhất của thầy năm nay, mà có lẽ cũng vui của nhiều người, vì sau một thời gian sóng gió, con năm cha bảy chú, thói quen tập khí khác nhau, mà đưa vào trong một cái nơi chật hẹp như thế này, thành ra mỗi người đều có cái bản ngã. Và sau cùng thầy đã nói rồi, chúng con muốn đứng ở trong cái vị trí nào đó thì chúng con phải sử dụng cái khả năng của mình đi. Người giỏi về nấu cơm thì xuống nấu cơm, người giỏi về giã gạo thì giã gạo, người giỏi về nghĩa là giữ kho thì giữ kho. Ông Tệ Quang không thể nào mà đứng vào cái giớp của ông Tệ Như được, ông Tệ Như không thể nào đứng với tệ giớp của ông Tệ Quang được, mà ông Tệ Quang không thể nào đứng với giớp Tệ Hỷ được. Tụi con muốn bảo vệ để giảng sanh cái thiền Bát Nhã Tầm Nguyên này, thì tụi con là những người đang giữ những cái lỗ mà lỗ hổng. Đứa nào muốn giết đứa kia thì tụi con cùng chìm xuồng một lượt hết. Tụi con phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau, để rồi nếu mà tụi con đập phòng này thì tụi con chính là đập vào tụi con đó. Chiếc tiền này là chiếc tiền vượt biên từ cõi ta bà lên cõi cực lạc. Tụi con phải thương yêu nhau, đùm bọc nhau để xứng đáng là đệ tử Phật, để xứng đáng những gì Đàm Na Tính Thí đã đổ vào đây. Và tụi con phải giảng sanh vì tụi con á cùng đi vượt biên. Để mãn cho thằng Tệ Quan này nó chết, đục lỗ đi, đục lỗ thì chết chung. Cảm đạm. Thầy không thể ngồi đó để mà làm những cái ban đưa đón, thầy không thể ngồi đó để mà phát binh dĩa, thầy cũng không có thể làm cái giấc của con liễu hội đi vũ bà già này vũ bà già kia lên đây để mà công quả, phải không? Thành ra người nào việc đó trồng trên chiếc tàu, mỗi người một bộ phận, đúng không quý vị? Thành ra tụi con nhớ một cái điểm đó, mà cái hình ảnh vui nhất là Tệ Quang ôm Tệ Thông hùng, Tệ Hỷ ôm Tệ Mãn ôm Tệ Thông, và cái hình ảnh là những cái người mà ở đây trở thành là những cái lao công đạo binh, mà Tệ Mãn về đây dám đứng đánh chuông đánh mỏ, và bây giờ còn đòi thiết pháp một bài nữa, tôi nói ngày mai đã, ông đòi lên tung chiêu nữa, phải không? Thành ra cho thấy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng, đều có Phật tấn. Ăn thua là mình biết khai chuyển cái Phật tấn của họ, và mình biết làm sao để cho họ lột bỏ cái ma tấn. Đó là nhiệm vụ của thầy Thông Lai. Còn những chuyện thần thông chỉ là cái chuyện rùi bu. Nhưng mà thầy nói trước đó, 8 năm nữa không có thầy đây đâu nha, gắn mà tu đi. Thì thầy có lo cho thầy, tu riết là thầy mất công lực hết rồi, đâu có sức mà giảng sanh đâu. Mà xuống dưới rồi làm quan việc cộng, nó trói thầy dưới, thầy phải có đủ sức xuống dưới đánh tụi nó nữa. 8 năm nữa mấy chú trưởng thành rồi, lúc đó quý vị tìm thầy không ra đâu. 8 năm nữa thì trong số này tôi đưa được mớ rồi. Ai hàng 7 đâu, ai hàng 8 đâu, mấy đứa đã bảo đảm thầy không bỏ. Còn hàng 6 tới xuống để cho mấy anh kệ nhãn đồ đưa. Hơi xui rồi. Cái chủ trương của thầy đó là hết tham sân si rồi hãy có những cái tuệ giác, những cái thần thông. Còn tham sân si mà có thần thông là trở thành ra là ma đạo đó quý vị, không có hay gì đâu. Chư thiên cũng có thần thông, quỷ thần cũng có thần thông, nhưng mà chư thiên quỷ thần không giúp được chúng sanh cõi ta bà về cõi cực lạc. Thế hiểu thầy nói không? Đó, thần thông là gì? Tai nghe lời khen dẫn thông, tai nghe lời chê dẫn thông, đó là thiên nhĩ thông. Mắt thấy người đẹp cũng không dính mắt, mắt thấy người xấu cũng không dính mắt, mũi ngửi mùi thơm cũng không dính mắt, mũi hưởng cái địch từ cô đệ tử mình cũng không chê, phải không? Rồi ngủ giường cao cũng được, ăn cái gì cũng được, thì đó là lực thông rồi. Còn đòi cái thông gì nữa? Còn những cái thông kia chỉ tạo cho chúng ta thêm tội ác mà thôi. Cái thông kia là cái thông của trí huệ, còn cái thông kia là cái thông của tham lam và bản ngã. Đây là một cái Tết đầu tiên ở làng A Di Đà này mà thầy rất là vui. Vui vì bắt đầu các đệ tử thầy đã trưởng thành. Dù rằng các người đệ tử này lên pháp tòa thuyết pháp, thì quý vị thông cảm đi, đó là những cái người mới lên trước đại chúng đầu tiên, họ có những cái ngây ngô. Nhưng mà quý vị tin thôi, 5-3 năm nữa họ sẽ trở thành những người đệ tử trưởng thành. À, những cái chú cách đây chưa biết đến chuông đến mỏ mà giờ đã biết đến chuông đến mỏ rồi. Những cái quan trọng là lục hòa, đã thương yêu nhau. Và kỳ này đệ thông mới nói với thầy, nãy nó vô nó nói, nó con sám hối sư phụ, à, ít ra con về và con thấy được những cái tập khí của con biết con ma từ đâu đến, và xin phụ đừng có giận con. Thầy mới nói một câu, người cha nào cũng không bao giờ giận con hết, con có điên cũng thương, con lành lặn thương ít, mà con khùng khùng thì thương nhiều hơn, đúng không quý vị? Con bệnh hoạn càng khôn hơn nữa, nhưng mà dùng những kỹ thuật thiện xảo. Thì bây giờ con cứ đi học đi, thì nó nói con sắp sửa vô cái semester tới, thì con xin được đi trong cái phái đoàn phi la để bảo vệ sư phụ, sợ sư phụ có gì. Và đi với tăng đoàn đó, tôi nói rồi mua vé cho đi. Rồi đi với các sư chú tệ hạnh, tệ hỷ, không phải tệ hiểm mà đi, tệ hạnh, tệ minh, rồi tệ quán, rồi đi với cô Hồng Châu trong cái đoàn nó đi qua bên phi la. Và vài bữa nữa tôi coi bên này, tại vì cái này cái phá nó rất là gần, chỉ có 3 tuần nữa thôi, mà trong khi cái làng Di Đà này mới vừa phá tu xong, nó có công việc như cái núi là, thì tôi không muốn đem cái lực lượng đây để ở đây để mà lên ấp những cái gì mà nó còn lại sau phá tu. Thành ra làng Di Đà Công Rô sẽ đi qua và tệ thông sẽ đi qua đó, để mà trong phái đoàn đó, rồi sau đó tệ thông trong thời gian chờ để mà vô phá học, tệ thông volunteer trở lại làng Di Đà Công Rô để cùng với sư chú tệ minh, sư chú tệ quán và những sư chú tệ hạnh để bắt tay vào và góp một bàn tay để mà xây dựng tượng đài thiền nhân, à, phụ cho thầy. Và sau đó khi mà làm phụ một cái nào đó tới ngày đi học, tệ thông sẽ trở về và đi học. Và thầy nói con cứ đi học đi, con học không có tiền thầy lấy tiền thầy trả cho học, vì ở đây thầy cần những vị tăng có trình độ văn hóa, đúng không quý vị? À, tăng là phải có trình độ văn hóa. Rồi thôi bây giờ hồi hướng quý vị, đây là một cái bài pháp thầy giảng không đầu không đuôi, nhưng mà thượng vàng hạ cám, nhưng mà cái bài pháp này con cũng có quyền bỏ lên mạng, được không?
Được,
thầy bỏ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Đáng lẽ cái giờ nãy đó là từ 8:30 lên là tôi đang giao tệ mãn, nhưng mà tôi thấy là thời gian không còn bao nhiêu, thành ra thầy đem 1:30 đó để chia sẻ cho quý vị, hơn nữa là một bài pháp, à, để đưa lên cho tất cả đại chúng 5 châu 4 biển họ nghe. Rồi ngày mai tệ mãn là sẽ có thầy cho tệ mãn giảng. Hả? Còn cô Hồng Minh, còn cô Hồng Đức nữa, còn cô Hồng Ân nữa, đó cô cũng đưa tay lên, cô chiều lên, không sao, ngày mai đi rồi thầy sẽ cho tụi con lên thi thố tài năng.